无人要将酒送奔，怎能将东北话说送奔给军兵啊？无人要将我最恨东方军兵啊，为我们的同类人啊，无人要将大理当兵啊，直接攻在这金山东边把。拉夫兰高等的中间边缘地中把你安东在夜间把拉夫兰高等让我三寸花等一片大梦最在安东把拉夫兰高等走把门来得别单得军火瓦灭放拉夫兰高原地主将别对
神功能
送手子来把我念拉夫兰高原应得恨于悲痛就闹鬼神来得安望拉夫兰高
và Nam Mô Bức Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bức Tha Thâm Mát Em Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Hôm nay là ngày Bố Tát cho nên room sinh hoạt sớm 15 phút, Việt Nam 7 giờ 15 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 15 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 15 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 15 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 15 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 15 tối đến 3 giờ sáng. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 7 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Ni Linh Bát Anhát bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, tịch tịch Niết Bàn sẽ do Thượng Tọa Tự Quyền giảng giải. Nghi thức thọ trì pháp giới sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời đại chúng tham dự, xin tất cả giới tử cùng nguồn đức hạnh trang nghiêm tam nghiệp để tác bạch. Nam Mô Bức Tha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng mới vào trong room và kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, hôm nay là ngày Bồ Tát, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi truyền giới cho chúng con hôm nay. Xin tất cả giới tử cùng trang nghiêm tam nghiệp để cùng đức hạnh tác bạch. Nam Mô Bức Tha Giá. Uka sắc mạnh dân phản tê tị sắc rạc nê nạ sắc hạ ạc thăng gạ sắc mạnh nạ gạ tăng u bồ sắc thăng gạ cha mạ rút tị dâm vị ma yang phan tê ti sa ba nê na sa ha ap thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ta ti yam bi ma yang phan tê ti sa ga nê na sa ha ap thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Kwa Tu Ra Tu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Kwa Tu Ra Tu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Kwa Tu Ra Tu Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng ứng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh viên tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy tăng.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyampi Đhâm măng Saranang Gacchami, lần thứ hai để tự nguyện quy y pháp.
Dutiyam pi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai để tự nguyện quy tăng.
Dutiyam pi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai để tự nguyện quy y tăng.
Tatiyam pi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Tatiyam pi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Tatiyam pi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba để tự nguyện quy Pháp.
Tatiyam pi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba để tự nguyện quy y Pháp.
Tatiyam pi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba để tự nguyện quy tăng.
Tatiyam pi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba để tự nguyện quy y tăng.
Ba la ti ba ta ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Ba na ti ta ta huê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Ahinadana viramani sikhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinadana viramani sikhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aprahmacariya viramani sikhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Aprahmacariya viramani sikhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Usavada viramani sikhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Muksavada viramani sikhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramera yamacchappamadatthana viramani sikhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Supramera yamacchappamadatthana viramani sikhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vi ca la pho chát na vi ra ma ni si kha ba đăng tam ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn khi thời.
Vi ca la pho chát na vi ra ma ni si kha ba đăng tam ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Lai cha ki ta va di ta vi su ka da pa na ma la gan tha vi le pa na pa ra na man da da vi thu sa na pa na vi ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vụ nhạc kịch, thưởng thức ca vụ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nhạc cha ghi ta hoa đi ta vi sư ca đa sa na ma la gan tha vi lê ba na tha ra na man da na vi phu sa na tha na. Vê ra ma ni se kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sayana maha sayana vya ramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sang quả cao sang.
Uccha sayana maha sayana vya ramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Y măng a thăng ga sa măng na ga tăng bút thấp bành nhất tăng u bơ sa thăng y măng cha rạc tinh y măng cha di hoa sang sa ma đê hoa a phi rạc khi tung sa ma đi ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imaniyata sikha padani uposata sila asena imain jarating imain jadiva sangsa tukang katvam apamadena samarakitapang chư Phật tử đã hòa trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phàn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na sư ca tinh văn thị, si lê na phụ ca sam bát đa, si lê na ni cô tinh văn thị, tát ma si lăng vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là cảnh duyên chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thân.
Sa thụ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tội thương cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên,
gieo năm phúc trọn niềm tham hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Trên đường học đạo cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến ta thấy.
Sa thụ. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá Con Nguồn Đức Hạnh, xin thay mặt cho toàn thể giới tử kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi truyền giới cho chúng con hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Miranda Ban Há bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là tịch tịnh Niết Bàn. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Hôm nay chúng ta nói về một trong những đề tài tương đối là rất là tế nhị ở trong Phật Pháp, đó là Niết Bàn. Như phần lớn chúng ta đều được nghe là Niết Bàn không phải là một điều dễ nhận thức, dễ lĩnh hội, dễ cảm nhận bởi những người chưa chứng đắc được Niết Bàn. Và có lẽ là một trong những mô tả gần nhất về Niết Bàn mà chúng ta có thể nói được trong ngôn ngữ phàm tình của chúng ta, đó là sự chấm dứt tất cả các khổ. Chấm dứt tất cả các khổ ác hay là tịnh tịnh là điều mà một người chúng ta có thể cảm nhận được, bởi vì chúng ta sống trong nỗi khổ. Nếu chúng ta hiểu được thế nào là cái khổ từ năm uẩn, cái khổ từ tất cả các pháp hữu vi, cái khổ từ những cái tập khởi, thì chúng ta sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc của tịnh tịnh Niết Bàn. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh sự tập của Nguyệt dẫn sự chương trình hôm nay gửi đến đại chúng Phật phải trong ngày. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Con thành kính lãnh lễ với Chư Tôn Đức, con kính chào với cô tu nữ và thân chào với cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay tịnh tịch Niết Bàn. Đức vua đã nói rằng thưa ngài Nagasila, có phải sự diệt tận là niết bàn? Câu đại vương, đúng vậy, sự diệt tận là niết bàn. Thưa ngài Nagasila, sự diệt tận là niết bàn nghĩa là thế nào? Câu đại vương, quả là tất cả những kẻ phàm phu, ngu dốt, thích thú tán thưởng, bám víu vào các nội và ngoại xứ. Chúng thả trôi theo dòng chảy ấy, không hoàn toàn thoát khỏi sự sanh, sự già, sự chết, các sự sầu, bi, khổ, vô, não. Tôi nói rằng chúng không hoàn toàn thoát khỏi khổ. Câu đại vương, còn vị thánh đệ tử, có sự học hỏi, không thích thú, không tán thán, không bám víu vào các nội và ngoại xứ. Trong khi vị ấy không thích thú, không tán thán, không bám víu vào các nội và ngoại xứ. Ái bị diệt tận, do sự diệt tận của ái, sự diệt tận của thủ, do sự diệt tận của thủ, có sự diệt tận của hữu, do sự diệt tận của hữu, có sự diệt tận của sanh, do sự diệt tận của sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, khu, não bị diệt tận. Như thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ ẩn này. Câu đại vương, sự diệt tận là biết là nghĩa là như vậy. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Và chúng con kính khinh thỉnh thượng tọa tuệ quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, tôi được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô ngồi được ạ. Có thể kính đến Đức Phật, Đức Phật và Đức Tăng. Cô kính lễ đến Thượng Tọa Nhân Tăng, Thượng Tọa Nhân Tăng để Đức Minh Hạnh cùng chư Đức Tăng đang hiện diện công hương. Xin chào đến quý Phật nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Sama Samutho Phakawa Tutang Phakawan Tang Apiwade Miso Khatu Phakawata Tungu Samang Nama Sami Sututano Phakawato Samang Sangku Sangkang Nama Mi. Chúng đi tự xin nghiêm tịnh thơ cầu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Phật Bảo và Tăng Bảo, vì nhờ qua đời của Tam Bảo hàng giáo hộ định chư tôn đức Tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kinh bất biến này kính thưa toàn thể đại chúng, qua kinh văn mà ngài Nagasena đã trả lời cho vua Milena Banha, tôi có thể nói rằng là một người học Phật dù mơ sớm hay là lâu thì tất cả chúng ta cũng sẽ rất là thân quen đối với cái từ Niết Bàn. Thật sự thì nói về cái từ Niết Bàn thì ở trên tinh thần của cái giá trị đó thì chúng ta nói rằng là có một cái giá trị tịch tịnh, vắng lặng, một cái sự không còn vui buồn, không còn cái sanh già đau chết sự bi khổ não nữa. Thì đây chính là nói đến cái sự tịnh tạc, tịnh tịnh vắng lặng, nói đến cảnh giới mà nó vượt ngoài ra cái có, cái được, cái mất, cái sanh, cái già, cái chết, cái sự bi khổ não. Cái chúng sinh, cuộc đời của chúng sinh, tất cả chúng sinh luôn luôn đi tìm cái hiện hữu, đi tìm cái tái sinh của cái trạng thái của Niết Bàn, là cái không còn hướng cầu, không còn hướng tâm đến cái sanh hữu, không còn hướng tâm đến cái nội, cái ngoại xứ, đến cái nội, cái ngoại phần, tất cả vượt ngoài tất cả. Hay nói một cách gần hơn, có hai cái, một cái hạnh phúc như Niết Bàn là một hạnh phúc tuyệt đối, một cái hạnh phúc vắng lặng hoàn toàn. Hạnh phúc thì nó sẽ đối diện với cái đau khổ, nhưng ở đây nó là một cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng, một cái trạng thái không còn lo, một cái trạng thái không còn sầu nữa. Kinh văn thì dạy rằng là ngày nào mà sắc thọ tưởng hành và thức quẩn còn hiện hữu cho ngài nói chúng sinh còn đau khổ về thân hay đau khổ về tâm. Trong cái đau khổ về thân, trong cái đau khổ về tâm này, cái là một giai nhiệt truyền miên luân hồi mà chúng ta không thể đúc kết, và chúng ta không thể chấm dứt nếu như chúng ta còn tiếp diễn. Ở trong kinh văn có dạy rằng này có thiện tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấu rõ lý tứ đấy mà chúng ta và các thầy đã bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Chính vì không thấy rõ cái sự thật của ngừng, của đau khổ, khổ đế không được biến tri, diệt đế không được tập đế không được diệt trừ, đạo đế không được diệt, đế không được thành tựu và đạo đế không được tu tập, cho nên chúng ta mãi lăn trôi sanh tử cho tới ngày hôm nay. Ở cấp độ khác thì chúng ta thấy như trong kinh văn ngài đã nói xin hát, ngài đã tường thuật nói một cách rất là rõ ràng. Nếu như chúng sinh mà chạy theo, buông trôi theo cái sự sanh, sự già, sự chết, sự sầu bi khổ u não, thì những chúng sinh đó không thể thoát khỏi cái khổ. Còn vị thánh đệ tử mà không có thích thú, không có bám víu đối với các nội xứ và ngoại xứ, hay không có cái ái đối với các nội xứ ngoại xứ, và các vị ấy không có mong muốn sanh hữu do cái sự diệt tận của hữu, cho nên hữu không có mặt thì sanh không có mặt, sanh không có mặt thì không có giải chết sau khi khổ nào. Kính thưa quý vị, bây giờ nói cái xứ ở đây trước nhất là dựa đến kinh văn mà chúng ta nói, rồi sau đó chúng ta sẽ nói về cái niết bàn. Cái mà chúng ta thấy cái nội xứ và ngoại xứ đây là những gì, những cái nơi chốn mà thuộc về thân và tâm này, đó chính là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Nội xứ ở đây chính là mắt lấy cảnh sắc, nó chính là ngoại xứ, mà nó là cái nơi chốn của con mắt và ý thức, nhận thức đó nó bắt lấy cảnh của bên ngoài. Nhãn xứ, nhĩ xứ, thị xứ, thân xứ và ý xứ, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, thinh, cảnh xúc, cảnh pháp, đó là ngoại xứ. Thì giữa cái nội ngoại này nó hỗn hợp, nó tương hợp nhau, dẫn dắt cho chúng sinh bám víu được sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạ về cảnh trần, cũng như là về cái nội phần, về cái tâm pháp, đó chính là cảnh pháp, tức là cái sự tưởng nhớ, cái sự tư duy, cái sự suy nghĩ, cái sự buồn thương, cái sự cảm nhớ. Nhớ là hôm nay, nhớ là tiền thân, nhớ là tất cả mọi thứ, đó chính là cái cảnh pháp. Mà mọi thứ nó đã xuyên suốt, nó đã đi qua. Bây giờ cái hạnh phúc hay là cái niết bàn là cái gì? Một sự tịch tịnh, một sự vắng lặng. Niết bàn không là một cảnh giới. Chúng ta không thể nói niết bàn không, mà không thể nói niết bàn có. Chúng ta không thể nói niết bàn nó có hiện hữu. Cái sự mà chúng ta không nói niết bàn không có hiện hữu, mà chỉ là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Cái chuyện có là không, hay là đến đi ở trong cuộc sống này, nó là một hạng hữu tiếp diễn đối với tất cả những gì mà chúng ta thấy, thấy bằng con mắt, thấy bằng cái sự diễn tiến trên cuộc đời này. Còn cái trạng thái niết bàn nó vượt ngoài cái, bởi vì cái chấp chúng ta quá lớn, cái mà chúng ta muốn chiếm hữu, cái mà chúng ta muốn tồn tại, tồn tại dù cho là cảm giác, tồn tại dù cho là bất cứ mọi thứ, mọi cái gì cũng vậy, chúng ta cũng muốn luôn nó có. Và chúng ta vì cái ái đó nó bao trùm, cho nên chúng ta thấy chúng ta rất sợ, rồi không biết mình sẽ như thế nào, rồi mình sẽ ra sao, rồi mình sẽ đi về đâu, rồi mình sẽ thì ngủ như thế nào. Thì cái thứ gì, cái niết bàn này á, nó đưa ta vượt ngoài cái gì, cái mà chúng ta không phải lo sợ, cái mà chúng ta không phải khiếp đảm nữa. Bởi vì cuộc đời có vui thì cuộc đời có buồn, có sanh có tử, có đến có đi, có hiện hữu, có hội họp, thời sẽ có chia tay. trong cái là vòng lẫn quẩn của cái có đó, nên chúng sinh đau khổ. Trong cái lòng vòng quay vây của kiếm tìm, của trốn tìm, của rượt đuổi mà chúng ta đau khổ, rượt đuổi của cái sanh cái tử từ đời này sang kiếp nọ. Một cái người á, người ta sợ cái nghèo, khi người ta thoát cái nghèo, người ta được cái tiền của, người ta được thoát đi cái gì, cái bần hàn, người ta được cái danh vọng, được cái danh sưng, người ta được người ta kính nể, người ta được người ta chào đón, người ta được người ta hân hoan, cái đó chính là người ta vượt thoát qua, thì người ta cho đó là một cái cảm giác của hạnh phúc của người. Nhưng đứng trên cái nhìn của Phật pháp thì dẫu cho là chúng ta thấy cõi dục biệt kiếp cõi người sống bằng cái cảnh dục này và tiến lên nó cõi cõi dục giới cao nữa, thì cái sự thọ hưởng ngũ dục nó cao cấp hơn, nó nhẹ nhàng hơn và nó chất lượng hơn hơn là cõi dục này. Bởi vì chúng ta thấy ở cõi dục giới mà các cõi cao người ta chỉ nhìn nhau, người ta mến nhau, đó là hưởng dục đúng không? Sao phải coi như là như ở cõi người thì phải là có sự xúc chạm, phải là có cái sự coi như là thân gần nhau, thì đó nó mới chính là cái cảm giác của hạnh phúc. Mà chỉ người ta chỉ xúc nhãn, người ta nhìn nhau, người ta nghe, người ta nhìn, người ta thấy là đủ rồi. Dạ. Thì mỗi mỗi ở một cái cảnh giới gì nó có những cái trạng thái thượng lạc khác nhau. Và nó cái cao hơn nữa, tức là các cõi thiền lạc, thì cái sự hưởng lạc của các cõi thiền này nó lại là bằng cái một cái trạng thái xả ly của các dục, trốn chạy các dục này, nó thành tựu cái lạc lớn lao, cái lạc ở một cái tầm của các tầng thiền, chứng đắc được sơ nhị tam tứ thiền. Thì cái tu tự dậu cho cái trạng thái đó nó đạt đến một cái tột đỉnh đó, nhưng đứng trên cái nhìn thì chúng ta thấy rồi nó cũng vô thường, rồi nó cũng mất đi. Cho đến một chúng sinh ở cõi vô sắc giới, phi tưởng phi thượng sư, cõi cao nhất ở trong tam giới này, thì tất cả chúng ta đã đi qua rồi, nhưng chỉ có một chỗ, đó tức một trạng thái từ tịnh vắng lặng đến cảnh niết bàn thì chúng sinh chưa đạt được. Cho nên chúng ta còn lăn trôi sanh tử đau khổ trong cuộc đời này. Khi chúng ta thấy cuộc sống này nó là một cái, nó là một cái vần xoay nhật nguyệt đêm ngày, hết đêm đến sáng, đến sáng đến ngày, chúng ta cứ làm dù cho chúng ta không mệt mỏi nhưng chúng ta vẫn chấp nhận. Bởi vì sao vậy? Ở trong đó nó có một cái khát ái để dẫn động cái dục nó làm trưởng. Cho nên dòng cho chúng ta làm quần quật, chúng ta thấy coi như là làm ngày và làm thêm giờ, cả thêm đêm, cả thêm giờ để chúng ta có tiền, thì chính cái khát ái, chính cái dục đó dẫn chúng ta đi, thì cái dẫn của chúng ta đi đó nó lại khác hơn là cái gì, cái trạng thái của niết bàn, là cái trạng thái nó không cần phải, nó không phải có cái sự ước cầu, không còn cái sự ước cầu, tức là cái gì ở đó chính là cái sự diệt tận ái. Ở trong kinh văn có kể lên câu chuyện rất là hay, mà từ chúng ta thấy, hãy suy nghĩ về niết bàn. Sư qua một cái câu này, có một lần một đoàn thánh giá cùng với Đức Phật trú ở một cái ngôi nhà nọ, lúc trời đang mưa. Thì cái đúng một đoàn thánh giá nó ta thật hạnh phúc. Thì thánh giá nó lên ta thật hạnh phúc. Thì Đức Phật hỏi ra, tại sao ngươi nói là ngươi hạnh phúc? Thánh giá này là nghĩ rằng là thứ sớm môn của đạo. Bởi vì ta hiện nay đang có một đàn gia súc, trâu bò heo gà rất là nhiều, có đầy đủ, và ta có vợ, ta có con, ta có gia sản, ta có gia đình, ta cảm thấy hạnh phúc. Thì Đức Phật thì cười để nói, ta lại hạnh phúc hơn, ta là hạnh phúc hơn ngươi. Tại sao hạnh phúc hơn? Bởi vì này Kaniya, ta không có gia súc, ta không có vợ, ta không có con, ta không có gia sản, ta hạnh phúc hơn ngươi. Cái câu nói này, nếu như chúng ta không có sự suy nghiệm thì chúng ta sẽ khó có nhận ra được cái mà một đồng thánh giá nó có rồi nó cũng sẽ ra đi. Cái có đó chính là thánh giá này phải cực khổ, phải vất vả, phải xây cất, phải tu điểm để nó tồn tại, và cuối cùng rồi nó cũng sẽ ra đi. Thì như khi này đã nói, như chúng ta thấy ở các cái cõi trời cao, có thể nói rằng cái thời gian họ hưởng lạc rất là lâu, rất là dài, và rồi người ta cũng chấm dứt cái thời gian đó, cuối cùng tái sanh lại tiếp tục ở cái sự luân hồi, cái sự sinh tử, sự đau khổ. Chúng ta nhớ như vậy, chứ không phải là họ hưởng lạc được như vậy là như thế. Cho nên cái sự tu tập đó không phải là cầu mong chúng ta để sanh về một cảnh giới, cái này thì nó thành thật, cái cảnh giới Tây Phương cái đó là về sau người ta đưa về cái cõi Tây Phương, chứ Đức Phật này dạy tu không hướng tâm về cõi Tây Phương. Cái cõi cực lạc, không có cái cõi cực lạc, hỡi có cái cõi là nơi chúng sinh nương gá ở đó, mà chúng sinh nương gá có cái vui, có cái buồn, có cái sanh, có cái tử, phải sanh đến đó hay sự tử ở đó rồi sẽ sanh về đâu nữa. Và đây là một quy trình mà có thể nói rằng là một điều mà chúng ta cần phải tiếp có cái sự chuyên nghiệp. Mà ở đây Đức Phật này dạy rằng cái mà chúng ta cầm nắm, cái mà chúng ta đang gìn giữ đây, nó đang tiến triển đây mà chúng ta gìn giữ đây, rồi nó cũng sẽ đi qua. Bởi vì kính thưa quý vị, khi mà tất cả chịu cái tam tướng, bị cái tam tướng tức là bị cái sự vô thường, bị cái sự vô não, bị cái sự vô ngã, ai mà thoát qua được cái già, cái bệnh, cái chết? Chính vì không ai thoát qua được cái bệnh, cái già, cái chết, cho nên con người mới nói chứ, con người mới khắc khoải, mới đau thương, mới tiếp diễn. Như chúng ta đọc lại cái đoạn kinh này, chúng ta thấy khi chúng ta nhắc lại trong cái 12 mắt xích mà tất cả chúng ta đều được nghe rất 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 nhiều lần, mà cũng tin tưởng rằng cần phải nhắc lại, chính vì cái vô minh, bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo này mà chúng sinh mới tạo tác là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, tạo thiện ác, tạo thiện tạo ác, thiện để tạo việc thiện để nó kết quả thiện, tạo việc ác để nó kết quả ác, và tạo cái kết quả của các cõi thiền sắc giới và vô sắc giới để sanh về các cái cõi đó. Chính vì có cái tạo tác này hành đây, nó mới duyên cho cái gì? Vô minh duyên cho hành, hành ở đây nó duyên cho tức. Chính vì có cái hành động thiện ác và ở các cõi cổ thiền thì nó sản sinh ra cái thức tái tụ. 32 quả thức tái tụ này nó mới sản sinh cho cái gì? Cho chúng sinh ở cõi sắc giới, cho chúng sinh ở cõi vô sắc giới, cho chúng sinh ở cõi ngũ quẩn, cho chúng sinh ở cõi nhất quẩn, hay là tạo ra cái danh sắc của trời người, của tất cả chúng sinh hiện hữu trung tâm giới này. Chính vì có cái danh sắc này, có cái thân và tâm này, cho nó duyên cho cái gì? Nó đưa vào nó vào, chúng ta gọi là cái lục nhập, tức là sáu cái điều nó dẫn vào, nó dẫn vào sáu cái dẫn vào này, nó mới duyên cho lục xúc. Lục xúc ở đây tức là nhãn nghĩ thì thân và ý xúc, cũng như là nhãn nhập, chỉ nhập, nhập thân nhập và ý nhập, duyên cho sáu cái xúc này. Khi nào có hội đủ căn cảnh và thức thì ngay khi đó sẽ có xúc. Khi mà được dẫn vào mà hội đủ của căn cảnh và thức, thế là nhãn thức khởi sanh, nghĩ thức khởi sanh, ý thức khởi sanh và thiệt thức khởi sanh, thế là nhãn xúc khởi sanh, nhĩ xúc khởi sanh, ý xúc khởi sanh, thiệt xúc khởi sanh, thân xúc và ý xúc khởi sanh. Phải có xúc thì nó duyên cho cái sáu thọ, nhãn ý thì thân và ý thọ, duyên cho sáu thọ này. Sáu thọ này duyên cho cái gì? Duyên cho sáu ái, cũng nhãn ái, nhĩ ái, thiệt ái, thân ái và ý ái. Và có cái vừa lòng, có cái mến yêu này, có cái chấp thủ này, mà cái ái này thì nó mới dẫn đến nhãn thủ, nghĩ thủ, tiền thủ, thiệt thủ, thân thủ và ý thủ. quy thủ, cái giai đoạn mà chúng ta chấp giữ cái chúng ta mà nó năng lưu mà chúng ta chịu mở nó, thì ở đó nó bị cái gì? Bị cái sự vô thường, bị cái sự chia lìa mà do cái nghiệp tạo tác của chúng sinh. Cho nên thì này, chúng sinh có thể tạo tác, có thể được tốt đẹp, có thể không được tốt đẹp. Và vì vậy thế là cái gì? Nó sẽ bị cái sự cái sự kết thúc, cái sự tàn phai. Phải có sanh lên thì là có gì? Mà chính cái thủ xuất hiện mà nắm cầm giữ không được, cho nên phải trôi xa đi, cầm tay với những gì mà ta thương yêu, ta vừa lòng, khi nó mất đi thì chính cái mất này nè, nó do cái lòng chấp giữ của chúng ta mà nó bị mất. Cho nên chúng ta muốn tìm lại, đó chính là nó mới sản sinh ra sanh thủ và nghiệp thủ. Nó muốn tái sinh, muốn có thời nó sẽ có. Và sanh thủ nghiệp thủ này nó dẫn dắt đi cái gì? Muốn có, muốn có tiếp diễn nữa, thì thế là có cái sanh già chết sầu bi khổ não, và thế là tiếp tục vô minh dẫn đầu, làm một vòng xoay, một cái vòng quanh mà ta tiếp sinh mất ba đô hay tham mô, tức là liên quan tiên sinh. Cái hệ quả của nhân quả, cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này làm nhân thì cái kia làm duyên, để sinh ra quả. Và kính thưa quý vị, khi nào mà thấy được trọn tầng, hay khi nào mà hữu được các đức, hay là khi nào mà vô minh được diệt, vô minh không có mặt thì hành, hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì danh sắc duyên thì lục nhập diệt, lục nhập thì lục xúc, lục thọ, lục ái, nghiệp hữu và sanh hữu diệt, và hữu không có mặt thì già chết sầu bi không, khổ não vô ngã không có mặt. Ở đây ngày nào còn hiện hữu thì ngày đó sẽ có đau khổ. Còn cái hiện hữu của cái sanh hữu và của cái nghiệp hữu, hay nói một cách căn bản hơn, tức là ngày nào mà còn cái gì hữu dư niết bàn và vô dư niết, hữu dư niết bàn còn có mặt, thì ngày đó chúng ta vẫn còn cái cảm thọ, cảm thọ đau khổ của thân. Tuy là tâm của các bậc thánh các ngài không còn không còn cái đau khổ về thân nữa, nhưng cái mà chịu cái sự nhức mỏi, chịu cái sự bệnh hoạn của thân xác này thì các ngài cũng vẫn cảm thụ. Bởi vì cái đó tức là chính là cái gì, tức là cái hữu dư niết bàn nó còn nằm lại, thì vẫn còn các ngài vẫn còn bị cái sự hệ lụy của già chết, của bệnh hoạn. Thì ở đây chúng ta thấy cuộc sống cuộc đời này để tìm về cái gì? Khi nãy chúng tôi kể cái chuyện mà thánh giá, có thể nói rằng cái người ta có đó, người ta hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc đó nó chỉ trong mong manh, hạnh phúc đó chỉ trong thời gian, hạnh phúc đó là hạnh phúc có thời gian rồi nó cũng sẽ tới. Tất cả chúng tôi cùng quý vị hiện hữu ở trong rung này, tất cả chúng ta đang cái gì, là bước qua tuổi hữu niên có, trung niên có, và lão niên ở trong đây cũng có đầy đủ tất cả. Thì cái thời gian đó mà chúng ta thấy bây giờ, chúng ta đã là thiếu niên, chúng ta là trung niên, chúng ta là thanh niên, và chúng ta đã là lão niên. Mấy mươi năm cuộc đời, 60 năm cuộc đời, 30 năm cuộc đời, 20 năm cuộc đời, 50 năm, 40 năm, 80 năm, vân vân, tất cả chỉ là thời gian. Ở đây chúng tôi nói về thời gian, mà thời gian là cái quỹ thời gian, nó là cố định. Như thế thì quả thật cái hạnh phúc của chúng ta như là một cái bình dầu, như là một cái bình xăng mà xe chúng ta đang hoạt động hết tốc độ, mà chúng ta thấy cái nước xăng nó cứ entry, nó cứ vơi từng lúc, mà cái nút xăng thời gian này chúng ta không có thể chăm lại cho nó đầy được, thì nó tụt là tụt luôn. Có thể là chúng ta trong cái bình xăng của chúng ta là 40 lít, cho là 40 năm, 50 lít là 50 năm, 20 lít là 20 năm, 60 lít là 60 năm, 70 lít là 70 năm, vân vân. Thì cái thời gian chúng ta tạm ứng định như vậy, thì cái xe mà chúng ta ngồi lên đó, nó thấy nó sang, nó tốt, nó đẹp, nhưng xăng nó không có nhiều. Thì cái xe của cuộc đời này nó là như thế. Dù chiếc xe có đẹp cách mấy, con người có đầy đủ với cái tiền của vật chất, ở cuộc đời này cách mấy, nhưng chiếc xe cuộc đời đó xăng chỉ có bao nhiêu đó, chạy tới coi như là bao nhiêu cái km đó thì nó phải dừng lại, bởi vì nó hết xăng. Thì đó chính là cái sự chấm dứt. Lúc đó cái sự chết nó xuất hiện. Thì cái sự chết xuất hiện đây chính là khổ. Đây chính là cái gì? Cái sự mất mát do các pháp hữu vi nó đổi thay. Thì chiếc xe cuộc đời của chúng ta là chiếc xe nó không có cái cố định về thời gian nữa. Và có thể chúng ta được bỏ xăng ở trong xe, chúng ta chỉ có 10 lít, 20 lít, 30 lít, 40 lít, 50 lít, 60 lít, 61, 62, 63, vân vân. Nhưng điều mà cái đó là nó vượt qua hàng coi như là 60 mấy, 50 mấy, 60, 60 mấy, 70 là cũng mô Phật, là cũng còn chút gì để nhớ, để thương ở trong cuộc đời rồi. Nhưng chúng ta cũng sẽ không thể nào mà lái được một chiếc xe vô tận, một cái bình xăng nó vô tận chạy mãi trong cuộc đời này được. Thì chúng ta thấy, và thực khi chúng ta hiểu như vậy thì tất cả nó đều là một cái gì? Một cái thời gian nó gión qua. Nhắc lại cái thời gian, như chúng ta thấy cái thời gian của kiếp người chúng ta, 50 năm của kiếp người nó bằng một ngày của cõi Tứ Đại Thiên Vương, và 100 năm của cõi người thì bằng một ngày của cõi Đạo Lợi. Thì chúng ta thấy cái bình xăng của chúng ta đó, của cõi người, của người mà nó có lớn nhất cái luôn á, thì chỉ chừng có một ngày của cõi Đạo Lợi. Mà chúng ta thấy cứ nhân 50 lên tỷ lệ còn cõi cao hơn nữa, nhưng cuối cùng họ cũng chết. Quả thật thì cái hạnh phúc của một đồng thánh giá mà chúng tôi vừa kể lại cho quý vị nghe đó, chỉ có gia súc và gia đình vợ con, và ông ta cảm thấy ông ta rất là hạnh phúc rồi. Như Đức Phật đã nói rằng cái hạnh phúc của chúng ta là ta không có bị hệ lụy với cái đó chúng ta là hạnh phúc. Bởi vì chúng ta thấy nếu như chúng ta, quý vị có cái đồ tốt thì quý vị mới giữ, chứ người không có đồ tốt thì người ta không giữ. Thì nếu nó đứng từ cái nhìn của xã hội, của con người, thì mình nếu không có đời tốt, mình có đồ tốt, mình cảm thấy mình hãnh diện, mình cảm thấy mình hay, mình đẹp, nhưng thì mình phải bị cái sự canh cánh, cái sự giữ gìn ở bên lòng. Cũng như mình có của, mình cảm thấy mình hân hoan, mình thấy mình vui vẻ. Với điều sự thật, đối với cái người mà có của đó, người ta phải gìn giữ, người ta phải sợ ăn trộm nó mất, đánh cắp rồi kẻ người lường gạt rồi đủ thứ đủ chuyện hết. Và từ cái chỗ đó cho nên họ gìn giữ. Và kính thưa quý vị, một cái gìn giữ, cái có của cái người gìn giữ nó mệt mỏi, và cái mạnh khỏe, cái hạnh phúc nhất hơn hết đó chính là của cái người không có. Cái trạng thái không có đó nó rất là đặc biệt. Và nó đặc biệt hơn nữa, chính Đức Phật Ngài, chúng ta thấy Ngài đi ra từ cái có, Ngài có và Ngài buông bỏ để Ngài đi tìm cái không có. Cái không có gì? Cái không có của cái tài sản. Và từ cái sanh hữu đau khổ, Ngài đi tìm không còn sanh hữu. Cái đặc biệt và Đức Phật Ngài buông bỏ với tất cả những cái gì mà chúng ta cầm nắm, những cái gì mà chúng ta cảm thấy chúng ta thân thương, trìu mến, mong cho không bị trôi xa tầm tay của ta. Cái mà chúng ta không mong bị trôi xa tầm tay, nhưng định lực vô thường thì rồi nó cũng sẽ trôi xa, rồi nó cũng sẽ trôi xa tầm tay với. Và thật khi hiểu biết được những cái điều này, trong cái hạnh phúc của thế gian nó chỉ là một cái thời gian ngắn, mà cái phúc lạc của cõi trời nó cũng ngắn, và ngay cả ở các tầng thiền cũng ngắn. Bởi vì nó có lượng định, bởi vì nó có lượng định của thời gian, thì chắc chắn rằng nó có một lúc nó sẽ phải phật hết. Và rồi là chúng ta vẫn bị vùng xây đau khổ nữa, thì cái sự tu tập hay cái sự vận hành đó chính là cái gì? Cái mà chúng ta đi tìm được, cái không già, không chết, không sầu, không bi, không khổ, không não. Bởi vì cuộc đời này có vui là có buồn, mà có vui buồn chính là bể dâu sự hiện trên cuộc đời. Thịnh buồn xuôi gió, hoặc là nghịch cảnh đau khổ sự hiện trên cuộc đời này. Ngày hôm nay chúng ta là kiếp người, nhưng liệu ngày sau chúng ta là sanh ra là cái hạng chúng sinh nào? Rồi ngay lúc này chúng ta có cái điều kiện tốt, liệu mai sau chúng ta có cái điều
Sư Tổ Thầy Quyền Hoa Hỷ Sư Nữ ở trong rung không còn nghe được nữa. Quý thần thầy gọi. Thế thỉnh chúng ta tự nguyện cầm biết này. Chúng ta hỏi là chúng ta tự nguyện có nghe được không? Thế thì tôi vừa trở lại, nếu thì tôi nghe được xin xin thưa tôi hiện cho biết. Một lần nữa xin được hỏi là thì tôi tự mình có nghe được không? Thế thì có lẽ là thì tôi tự mình không nghe được. Nhưng mà vấn đề quan trọng là không biết là quý vị từ trong rung có nghe chúng tôi nói chuyện được không? Dạ vâng, xin được có lẽ thì tự mình đã cùng có tiếp tục gì nữa. Cũng là vừa tới thì giờ chúng ta nên kết thúc ở đây để bước qua phần thảo luận. Và xin được hỏi thưa tòa sư và thưa tòa sư muốn thỉnh thưa tòa sư trả lời cái câu thảo luận phía nhất. Xin được thưa tòa sư quan hệ cho biết là thưa tòa nghe được không? Không thấy thưa tòa sư trả lời xin hóa tinh. Xin hóa tinh có nghe được không? Nếu xin hóa tinh nghe được thì xin thỉnh thưa tòa hóa tinh. Thì tôi tin có nhiều Phật tử quan niệm rằng mình tu mình chỉ tu thôi chứ mình không cần biết biết bằng là gì. Nhưng mà chúng ta cũng thỉnh thoảng thấy một vài pháp tu như là ở trong kinh Grihananda dạy về quán tưởng tịnh tịnh chẳng hạn, hay là một hành giả tu tập quán về diệt đế. Thì thứ nhất là suy niệm về niết bàn có lợi ích gì cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày không? Nếu có thì chúng ta nên suy niệm như thế nào? Kính thỉnh từ đó thôi.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tỳ Hiền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Và quý vị có nghe rõ không ạ? Hôm nay thì tổ tôi đang chúng tôi đang mưa lớn, chúng tôi là bị cảm nữa, sổ mũi quý vị nghe được là tốt. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái đề thế rằng như là cái việc mình suy niệm về niết bàn đó có lợi ích gì cho cái việc tu tập của mình hay chăng, thì điều đó nên suy niệm như thế nào? Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng niệm đến cái sự tịch tịnh là niệm suy niệm về niết bàn chẳng hạn. Thì đối với một người mà mình biết rằng niệm về tịch tịnh đi niết bàn, tức là sự chấm dứt phiền não, hay là sự mà không còn sự hiện hữu, hay là mình nói đến cái sự tịch tịnh mà không có cái gì tịch tịnh bằng chính niết bàn. Tại vì như cái định nghĩa mà là niết bàn, niết bàn thì có nhiều cách định nghĩa và nhiều cái trường hợp mà định nghĩa về niết bàn. Niết bàn là sự tịch tịnh, niết bàn là chấm dứt cái sự hiện hữu của năm uẩn, niết bàn là chấm dứt hoàn toàn tất cả các cái phiền não, vân vân. Từ cái định nghĩa, mỗi cái định nghĩa khác nhau, nhưng mà cũng chỉ cho cái đặc tính của niết bàn, đặc tính của niết bàn. Thì khi mà một người mà niệm về niết bàn đó, thì thật sự ra niết bàn như trong Phật giáo Nguyên Thủy chúng ta biết là không phải là cõi, cũng không phải là cảnh giới, mà là một cái trạng thái, có thể là cái người thành tựu đạt được những cái điều đó. Thì khi mà chúng ta bàn tới niết bàn ấy, thì là một cái đề tài mà chúng ta dựa vào kinh điển, dựa vào những cái định nghĩa mà Đức Phật cũng như là như vị trưởng lão đang thờ lên định nghĩa. Thì mình dựa vào đó mới thấy rằng như khi nói là niết bàn là chấm dứt tất cả phiền não, hoặc là niết bàn là sự chấm dứt tất cả hiện hữu, hay là niết bàn là sự không còn sự hiện hữu của năm uẩn, chẳng hạn như vậy. Thì khi nào mà đạt đến niết bàn là đồng nghĩa là như là cái sự an lạc tuyệt đối, sự an lạc tuyệt đối. Và mình đối với mình, chúng ta thấy rằng mình suy nghĩ niết bàn ở trong đề mục mà tu tập của mình nó có. Nó có, cho nên là về cái đề tài, ví dụ như là mình niệm về cái sự tịch tịnh của nó, và ví dụ cái sự an tịnh của nội tâm, an tịnh của nội tâm thì cái an tịnh của nội tâm ở một mức độ nào đó, ví dụ như là áp chế tất cả các cái phiền trái do năng lực của thiền định mang lại, rồi thành tựu được các cái chi đạo, thánh quả, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Thì đó là các cái trạng thái của các bậc thánh thành tựu được các cái quả vị do rằng đã đoạn trừ những cái phiền não, do rằng đã đoạn trừ phiền não. Cho nên là khi mà mình niệm về sự tịch tịnh của niết bàn thì thật sự ra là mình thấy là trong cái cuộc sống thì nhiều lắm, và nhiều cái phiền não mà nó dấy đầy ở trong cái đời sống luân hồi của chúng ta, và do cái phiền não cho nên nó thúc đẩy cho cái hành động của chúng ta, mà trong mỗi cái hành động của chúng ta thì thường là bị chi phối bởi phiền não. Dù là hành động chúng ta thấy hành động bất thiện thì đã đành, và hành động thiện nếu không khéo thì nó cũng sẽ trở thành một cái tiềm ẩn của ái ở trong đó, tức là cái phiền não. Cho nên là cái sự mà chấm dứt hoàn toàn như là trong định nghĩa về mình về niết bàn đó, thì niết bàn là một cái trạng thái chấm dứt tất cả các cái phiền não, ở trong đó có ái. Thì ái là cái nguyên nhân mà gây khổ đau, cho nên là dù là nói như cách nào đi nữa thì ái tức là cái nguyên nhân, như là trong kinh được mô tả đó, là trong kinh Phật nói rằng là khổ đế là cái quả, cái khổ đế là cái kết quả do tham ái, tức là tập đế mang lại. Nhưng mà bên cạnh đó thì Đức Phật này nói rằng diệt đế, tức là chấm dứt hoàn toàn tất cả các sự hiện hữu, hay là tất cả các cái phiền não, chấm dứt tất cả sự hiện hữu của pháp vô vi. Thì như vậy đồng nghĩa là chấm dứt tất cả các cái quẩn, để là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, như là các pháp vô vi. Bởi vì trong năm quẩn á thì đều là pháp vô vi á, niết bàn là ngoại quẩn, niết bàn là ngoại quẩn, sắc quẩn là chỉ cho hai, tha thì đàm thì là chỉ cho 28 pháp, thọ quẩn là chỉ cho sở hữu thọ, tưởng quẩn là sở hữu tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở, trừ nó tâm sở thọ và tâm sở tưởng, và thức quẩn là 121 thứ tâm. Thì niết bàn còn lại là ngoại quẩn. Như vậy thì mình niệm tới niết bàn á, và mình niệm tới niết bàn có nghĩa là mình niệm của cái sự tịch tịnh, tịnh tịnh mà dù là cái tịch tịnh của thiền chỉ mang lại, thiền sắc mang lại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cái tịch tịnh đó, mình nói theo cái nghĩa tịch tịnh đó, thì cái tịch tịnh đó nó cũng là tịch tịnh tạm thời, hay là tịch tịnh nó còn giới hạn trong cái gọi là hữu sắc, hay là ái sắc và ái vô sắc, còn ái sắc và ái vô sắc. Rồi sự tịch tịnh của vô sắc đó, thì nó cũng có cái sự tịch tịnh đó, thì cái tịch tịnh đó nó cũng nó phải nói là nó vi tế hơn và nó đặc biệt hơn là cái tịch tịnh của sắc giới, nhưng mà nó cũng còn trong cái thiền hữu của cái ái trong đó, đó là ái vô sắc, còn ái vô sắc. Như vậy thì ở đây đó chỉ có sự tịch tịnh của niết bàn. Khi mà mình niệm đến sự tịch tịnh của niết bàn đó, là một pháp mà một cái gì mà một cái sự thành tựu. Ở đây mình nói đến cái thành tựu chứ không nói đến cái tích, cái quả. Cái thành tựu đó là niết bàn. Khi mà tu tập được đạo đế, và khi mà một người mà tu tập về đạo đế, cho nên thì tập về nhân quả thì chúng ta thấy rằng khổ đế là cái quả của tập đế đã đành, nhưng mà không phải diệt đế là cái quả của đạo đế, mà nó là đạo đế là cái thành tựu. Thì xin lỗi, gì diệt đế là cái thành tựu do thực hành đạo đế, do thực hành đạo đế. Cho nên là một người mà niệm về suy niệm về niết bàn đó, đồng nghĩa là mình thấy rằng, ví dụ như mình nói rằng có một bên là một phiền não, một bên là hoàn toàn chấm dứt cái phiền não, một bên là sự hiện hữu của pháp hữu vi, và một bên là chấm dứt hoàn toàn tất cả các cái pháp hữu vi. Thì mình niệm cái điều đó, theo chúng tôi nghĩ rằng đó là mình suy tưởng đến cái tính, cái đặc tính của niết bàn, cái sự tịch tịnh của niết bàn, và mình định hướng cho mình là sẽ đạt đến những điều đó, để rằng là bởi vì mình nói rằng mình có cái đích điểm để đạt đến, cái đích điểm để đạt đến, mặc dù là niết bàn nó không phải là cảnh giới, cũng không phải là một cái cõi như trong 31 cõi, cũng không phải là một cảnh giới. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ niết bàn là một trạng thái, khi nào mà mình đạt đến một cái trạng thái mà nó chấm dứt tất cả các cái sự hiện hữu của pháp vô vi, hay là chấm dứt tất cả các cái tiền não, thì như trong các cái định nghĩa mà chúng ta biết được, thì đó là cái giống như là theo chúng tôi nghĩ là cái đích đến của cái lý tưởng tu tập phạm hạnh của một người, để mình thấy rằng không có một cái sự tịch tịnh nào bằng chính cái sự tịch tịnh của niết bàn. Tịch tịnh của một cái gì đó, hoặc là do các cái thiện pháp, từ là các pháp thiện của dục giới, rồi pháp thiện của sắc giới, pháp thiện của vô sắc giới, thì cái sự an tịnh đó nó cũng không phải nói là cái tịch tịnh tuyệt đối, mà chỉ có niết bàn là tịch tịnh tuyệt đối. Như vậy thì trong cái đời sống mình tu tập đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó có rất nhiều cái lợi ích là do mình suy niệm về niết bàn. Thì khi mà mình suy niệm niết bàn, tức là mình định hướng cho mình được cái một cái đích đến, cũng như là mình thấy rằng cái sự tịch tịnh của niết bàn thì không có gì sánh bằng. Bởi vì các cái tịch tịnh cái nó cũng còn có cái giới hạn ở trong đó. Cho nên là chúng tôi nhớ không lầm là mình suy niệm về niết bàn cũng là một cái đề tài để một cái vị hành giả tu thiền. Thì qua đây thì con xin có cái vài cái ý để chia sẻ, nếu có điều chi chưa rõ thì con thỉnh chư tu đức bộ túc kim ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Sau cái chuyện sự tập hợp bây giờ thì xin được không biết là sự tập thầy sư có mặt ở trước máy không, nếu sự tập thầy sư có mặt trước máy thì xin thầy tổ con được cho biết là chắc sự tập thầy sư không nghe được. Xin thỉnh đại đức pháp tính, đại đức tính có nghĩa trả lời cho câu phóng luận tiếp theo. Đại đức pháp tính, có nhiều người khi mà nghĩ đến cái hạnh phúc thì nghĩ là mình được cái gì đó, mình hưởng cái gì đó, Nhưng mà đạo Phật thường nói đến một thứ hạnh phúc, đó là sự diệt khổ, đó là hết khổ. Diệt khổ đó là chân an lạc. Thì cái hạnh phúc mà của sự diệt khổ và hạnh phúc là có được cái gì đó, hai cái nó khác nhau như thế nào và nó giống nhau như thế nào, xin tỉnh để điều phục tỉnh.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin hành kính lãnh lễ đến sư phụ Vị Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tân, để Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được nhiều lời rõ. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra thì đối với cái sự gì khổ hay là cái khi mà mình được cái sự gì khổ, có nghĩa là mình được một cái sự an lạc, an lạc tuyệt đối, thì ở trong cái điều này thì kính thưa quý vị, có rất là nhiều người người ta mơ hồ về cái điều này đó. Trước khi để mà thảo luận cái câu hỏi này, và cũng chúng tôi đưa ra một cái ví dụ như hồi nãy, lúc mà hồi nãy chúng tôi đi bệnh viện đá tay, thì quý vị biết rằng là cái anh mà lái xe taxi thì anh phải vào ở trong chùa để đợi chư tăng ở trên chánh điện mà đi xuống. Thì cái anh tài xế taxi anh mới đi xung quanh chánh điện, anh thấy mấy vị sư ngồi yên bất động ở trong chánh điện, rồi những cái chú giới tử, rồi những người nam cư sĩ, nữ cư sĩ, ai cũng ngồi thẳng mà yên vậy hết á. Thì ảnh mới nói rằng là thiệt đúng là tu khổ quá, cái chúng tôi mới hỏi ảnh khổ cái gì. Anh nói là mình tu mình phải ngồi vậy đó hả, mình ngồi vậy chứ mình không có được nằm, không có được những cái tư thế nào thoải mái hơn. Thì ở đây thì chúng tôi bị có nhiều người người ta vào chùa đó, là người ta gặp những trường hợp đó thì người ta thấy quá khổ. Còn có những người người ta vào ở trong chùa mà người ta thấy những cái hình ảnh đó thì người ta rất là hoan hỷ. Chúng tôi nhớ rằng cách đây khoảng chừng 7-8 năm, lúc đó chúng tôi ở chùa Chư Lý Vĩnh Long. Thì trong cái lúc 4:30 đến 5 giờ, thì trong cái khoảng thời gian đó, quý vị biết rằng là chư tăng cùng các vị tu nữ và các vị thiện tín ở trong chùa hành thiền từ 4:30 cho đến 5 giờ. Thì trong cái ngày hôm đó có một cái cô Phật tử ba của cổ chết đó, thì quý vị biết rằng là người ta hoang mang, người ta lo sợ, người ta khóc lóc. Nhưng mà khi mà 4:45 người ta vào đến chùa thì người ta định như là kêu cửa chư tăng, nhưng mà người ta vừa vào chùa thì người ta bước lên chánh điện, người ta nhìn chư tăng ai cũng ngồi yên bất động và trong đêm khuya. Thành ra quý vị biết rằng cô đó cũng đang khóc dữ lắm, nhưng mà gặp chư tăng vậy thì thôi, cô cũng ngồi luôn, cô chờ chừng nào mà chư tăng hồi hướng chư thiên hưởng ngự trên nơi không, vân vân. Thì lúc đó chư tăng mở mắt ra, thì lúc đó cổ mới cắt bạch với chư tăng để thỉnh chư tăng về tụng tư. Thì khi quý vị biết rằng cô này cổ gặp một cái hình ảnh như vậy rồi đó, thì cổ về cổ kể cho gia đình nghe, kể cho gia đình nghe. Chính bản thân của cổ và gia đình thì lúc đó rất là tán thán chư tăng, và có một cái niềm tin rất là nhiều với chư tăng khi mà gặp được cái hình ảnh đó. Thì quý vị thấy rằng đối với cô này thì mình khỏi giải thích. Cái anh chàng mà taxi mà nãy thì mình phải giải thích. Còn đối với cô này thì cổ nhìn cái hạnh phúc đó, cổ thấy rằng là ngồi một cái tư thế nó bình thường, rồi tu tập một cách thầm lặng, vân vân. Cổ ước ao, họ ước ao họ có được những cái thời gian đó, để mà chiêm nghiệm về cái cuộc sống này, vân vân. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi chỉ nói về một cái phần đầu của cái sự tu tập thôi, mà chúng ta nhiều khi chúng ta cảm, chúng ta được những cái lúc đó chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Quý vị, có những người, có những người đó, người ta đi đến những ngôi chùa như vậy, quý vị biết rằng là theo cái tâm lý của chúng tôi, chúng tôi thấy rằng những người đó là tại người ta đi vào chùa, người ta gặp những hình ảnh đó, quý vị biết rằng người ta tu dữ lắm, người ta tu nhiều, nhiều khi còn hơn những vị sư rất là nhiều. Thì cái điều này tại sao vậy? Không phải là những vị sư không tinh tấn và những người này tinh tấn nhiều hơn, không phải là như vậy. Tại vì ở ngoài đời có những lúc người ta quá mệt mỏi, người ta quá mệt mỏi, thành ra được những ngày nghỉ cuối tuần á, người ta đến người ta tu tập á, thì người ta như là người ta, đây là một cái giống như là người ta được giải thoát khỏi cái gia đình, giải thoát khỏi cái công việc là nó bị ràng buộc vân vân. Thành ra trong lúc đó người ta có cái sự nó tu như là mấy vị, có nhiều vị nói theo cái dân gian hồi xưa như là tu như là té lửa luôn đó, có nghĩa là họ tu một cách quyết liệt. Thì mình nhìn cái hình ảnh đó là mình biết tại sao vậy. Tại vì ở ngoài đời nó bị ví dụ như là chi phối chuyện chồng, chuyện con, chuyện nợ, hoặc là chuyện ăn uống quần áo hàng ngày vân vân. Thành ra bây giờ người ta có được những cái giây phút hành thiền, người ta cảm thấy cái tinh thần người ta rất là rất là thoải mái. Thành ra chúng tôi khi mà chúng tôi đi qua bên Miến Điện, chúng tôi thấy rằng có những người người ta trình pháp giống như là người ta đắc đạo đắc quả, hay là người ta trình pháp giống như là người ta đắc được cái thiền gì rồi. Thì khi mà mình nhìn đi nhìn lại và mình trải nghiệm qua trong những thời gian mình tu tập, và mình thấy những người cư sĩ, những người Phật tử người ta tảo tần, rồi người ta được những giấy, thành ra người ta rất là hân hoan. Thành ra có nhiều người người ta tưởng người ta là giải thoát, mà mình nếu mà mình đã từng trải qua những cái bối cảnh đó, mình đã gặp những cái hình ảnh đó rồi, thì mình sẽ có một cái nụ cười, chứ mình không bao giờ mà mình có sự phản bác người ta. Tại cũng như có những cái trường hợp quý vị biết rằng, có những lúc chúng tôi qua bên Miến Điện, chúng tôi hành thiền, tự nhiên chúng tôi trong những ngày đầu nó hơi khó khăn, nhưng mà khi mà được vài ngày sau rồi, có nghĩa là ngày thứ tư trở lên, thì quý vị biết rằng có những lúc mình cũng lầm tưởng, mình lầm tưởng là mình chứng đắc thiền hay là mình được một cái trạng thái gì đó, nhưng mà khi mà kiểm lại thì tại sao quý vị? Không phải là mình chứng đắc được gì hết, nhưng mà trong những ngày đó do cái trách nhiệm mình không có gì hết. Có nghĩa là mình chỉ biết ăn, tới giờ mình xuống nhà ăn, mình ăn, rồi hết giờ ăn, mình lên mình hành thiền, hết giờ hành thiền rồi mình đi nghỉ. Thành ra mình không có bị một cái chướng ngại gì hết. Ngay cả cái, ví dụ như quý vị muốn ở bên trường thiện, bên Miến Điện, quý vị muốn gặp một người bạn nào đó, thì quý vị cũng chờ tới giờ ăn gặp. Chứ không thể nào, đâu có điện thoại đâu điện. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là, cái ở trong người mình, nó chỉ có một cái bộ y thôi. Còn ở trong phòng mình chỉ có một cái can nước thôi, thành ra không còn một cái gì hết, không còn một cái gì để mình bận tâm. Thành ra mình cảm thấy thân và tâm nó rất là nhẹ, thành ra mình tu tập, mình an trú đề mục được, cái lúc đó mình tưởng mình là chứng đắc. Nhưng mà ở đây chúng tôi kể ra những cái chuyện này để chi vậy? Những cái sự mà mình tạm thờ, mình ghét được những cái phiền não thôi, là mình đã thấy nó an lạc dữ lắm rồi. Mà được thấy được những cái an lạc, phải nói rằng nó nhiều cái an lạc. Mà những cái an lạc này, quý vị biết rằng chúng tôi kể cho những người tài xế taxi hoặc là những chàng thanh niên mà người ta vào chùa, người ta thăm chúng tôi. Thì chúng tôi nói rằng là đối với có nhiều khi mình sử dụng ví dụ như là niệm kim đan, rồi máy lạnh vân vân, thì cái đó nó cũng làm cho thân mình được an lạc. Nhưng mà tâm mình vẫn còn lo âu. Ví dụ như là mình lo chuyện sáng mai hoặc là chiều nay hoặc là tối nay vân vân. Thành ra nó không có an lạc bằng một người mà tâm an trú ở trong thiền được. Bằng một người tâm an trú ở trong thiền được. Vậy thì khi mà mình an trú ở trong thiền được á, mình muốn được cái trạng thái như vậy á, thì hàng ngày mình phải ngồi để mình tu tập. Mà mình tu tập như mình ngồi cái cách đó mình tu tập á, thì nó không có gì là khổ. Tại vì chừng nào mà ai mà bắt mình ngồi mà để mà làm cảnh, làm kiển, vân vân. Ví dụ như vì cái mục đích gì đó mà mình phải ngồi, thì cái điều đó nó sẽ làm cho mình khổ. Còn ở đây mình nhận thức được là cái trạng thái ngồi đó, cái sự ngồi đó, cái sự tu tập đó, nó sẽ đem đến cái sự an lạc cho mình rất là nhiều. Chính vì vậy mà ở đây mấy sư hoặc là ở trong cái đạo tràng này, ở trong cái ngôi chùa này, những người cư sĩ người ta ngồi người ta có thấy khổ, nhưng mà người ta thấy anh đứng anh ngó người ta là người ta biết anh khổ. Tại sao vậy? Tại vì anh đứng anh nhăn mặt quá, có nghĩa là cũng như là người ta nhìn những hình ảnh đó, người ta lo âu quá, người ta sợ quá, người ta thấy cái sự tu tập nó sợ quá, thành ra chính anh là cái mấy cái người đang khổ. Còn những vị đó anh thấy không? À, những cái vị đó người ta đang ngồi ở trong đó, anh thấy có những người rất là già, có những người rất là già, anh thấy không? Khi hồi nãy khi mà xả thiền xong á thì phải có người đỡ cái mà cũng nó đứng lên, nhưng mà anh nhìn cái mặt mà không có khổ, à, họ vẫn tươi tỉnh đàng hoàng. Tại sao vậy? À, tại vì tâm của người ta được an lạc, người ta được tu tập bình an, người ta được rất là an vui, à, nó không có một cái sự khổ gì hết. Thì kính thưa quý vị, vậy thì đối với cái sự an lạc mà do cái sự diệt khổ thì cái điều này quý vị biết rằng nó phải nói rằng là mình không biết là so sánh bao nhiêu ngàn lần. Ví dụ nhiều khi quý vị hoàn thành một cái công việc gì đó, ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái đứa học sinh khi mà nó vừa xong được cái mùa học mà đến cái mùa hè thì quý vị thấy rằng những cái đứa học sinh đó nó y như là nó được tắm mình ở trong một cái bể nước mát, có nghĩa là nó đã xong những ngày tháng mà ngồi ở trên chiếc ghế của nhà trường rồi đó. Nó được tới mùa hè mà nhất là những cái đứa mà thi đậu nữa thì quý vị thấy rằng nó được một cái trạng thái mà họ không thể mà họ tả được. Vậy thì quý vị thấy rằng một cái trạng thái một người mà người ta tu tập thiền mà người ta được an lạc á thì nó gấp mấy ngàn lần như vậy. Rồi vậy thì một cái trạng thái mà chấm dứt tất cả sự khổ thì cái trạng thái này nó còn cao thượng hơn nữa quý vị. À, nó còn cao thượng hơn nữa. Có nghĩa là quý vị thấy rằng như cái sự mô tả của các vị ở trong dòng họ Thích, à, khi mà từ bỏ ngôi vua, à, đi xuất gia, sống giữa rừng già, à, sống ở trên một cái đồi, à, lưng lửng vân vân, à, các vị này đã thốt lên cái lời an lạc thai, hạnh phúc thai, thì quý vị thấy rằng cái lời đó do cái cảm ứng của những vị này đã thốt ra, thì chúng ta thấy rằng là, à, do cái sự an lạc tuyệt đối, an lạc tuyệt đối, à, nên những vị này đã thốt ra. Khi mà được hỏi thì các vị này nói rằng là ở trong hoàng cung, à, được lính, à, bao vây, à, như là có người canh người gác, à, và được, à, bảo vệ bằng những cái hào sâu vân vân, à, nhưng mà tâm vẫn còn sự lo sợ, à, nhưng mà ngày hôm nay sống đời phạm hạnh, à, không có bị phiền não chi phối, thành ra, à, đạt đến cái sự an lạc này. Thì, à, thì quý vị thấy rằng vậy thì cái trạng thái mà diệt được tất cả cái sự khổ á, là một cái trạng thái này chúng ta rất là khó, à, chúng ta rất là khó mà để mà, à, mà mình mô tả một cái là mình rất là khó để chúng ta mô tả, à, một cách mà như là, à, dễ hiểu hoặc là dễ biết. Nhưng mà chúng ta chỉ có gì nào quý vị, chúng ta có thể so sánh ví dụ như là có những cái trường hợp, ví dụ như quý vị thấy rằng một cái người ta, à, ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói về, à, những cái đứa học sinh mà khi mà nó kết thúc mùa học, nó đến mùa hè nó đã thi đậu rồi, à, kết thúc mùa học rồi đến mùa hè thì nó được một cái trạng thái rất là tốt, à, rất là an vui. Thì quý vị thấy rằng một người mà người ta chứng được sơ thiền á thì người ta có cái trạng thái nó an vui á, ừ, chúng tôi nghĩ rằng nó gấp tỷ lần như vậy. Thì cái trạng thái mà chấm dứt tất cả sự khổ á thì cái trạng thái này nó phải nói rằng là cái con số không thể nào mô tả bằng con số được hết, à, không thể nào. Thì chúng ta chỉ, à, mường tượng như vậy thôi. Còn cái sự định nghĩa về, à, chấm dứt tất cả cái sự khổ á, thì quý vị thấy rằng là có nghĩa là cái gì? Ở trên đời này cái gì là khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải gần, xa phải ghét, muốn không được là khổ, vân vân. Thì cái định nghĩa mà chấm dứt tất cả sự khổ thì chúng ta, nếu mà khi nào chúng ta đạt đến, à, cái sự mà chấm dứt, à, sanh già bệnh chết, à, thương phải, à, xa ghét phải gần, à, muốn không được của mình, khi nào chúng ta chấm dứt hết tất cả những điều này thì lúc đó là chúng ta được cái trạng thái an lạc của Niết Bàn, à, theo cái sự mà, à, nhìn nhận, à, bằng cách thường thức của mình. À, đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa. Bây giờ con xin được tiếp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Sao chú, chú Trương bị pháp tính. Không biết sự tập tình quyền ấy đã trở rồi cũng không, nhưng mà khó nghe được rõ và sự tập thì không biết được không? Nếu sự tập tình quyền cảm biết được thì xin tính từ đó quan hệ trở lại. Thứ gì dường như là sự tập tình quyền cũng chưa được nghe. Sự tập hốc tinh, không biết sự tập có thể trở lại một lần nữa không? Nếu sự tập tình hốc tinh nghe được xin, xin từ đó quan hệ trả lời cho cô tôi lần tiếp theo. Dạ. Sự tập hốc tinh đối xứng với nghịch cảnh thì có hai thứ bản lĩnh của một người hành giả tu tập. Một đó là cái bản lĩnh của sự tham nhẫn, hai là cái bản lĩnh của sự không có bị chi phối hay bị rung động. Khi mà mình nói rằng mình sẽ tham nhẫn được với cái khổ, và khi mình nói rằng mình không bị dao động bởi cái khổ, thì hai cái đó sẽ giống nhau không? Ví dụ một người gặp cái chuyện người ta chê mình thì mình vẫn an lạc chứ mình không ảnh hưởng gì hết, và một người bị ta chê mình nghe mình cũng buồn nhưng mà mình không nhận được cái buồn đó, hai trạng thái khác nhau như thế nào? Xin xin từ đó học thêm.
Dạ con thì không có nghe bị đứt quãng thượng tọa, không biết là thượng tọa chấm dứt câu hỏi mà con nghe rõ từ đó. Dạ con kính thỉnh thượng tọa quay lại để nêu câu hỏi của thượng tọa học. Dạ kính thỉnh thượng tọa. Dạ quý vị có nghe được không ạ? Dạ thì con thấy câu hỏi rồi. Dạ con thấy câu hỏi rồi. Kính và Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì con dựa vào câu hỏi này để con trả lời. Hai cái trạng thái tham nhận và đau khổ với đau khổ, và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, con nghĩ rằng là cái với cái khổ mà cái việc này đó, thì con nghĩ rằng là cái đối với cái sự tham nhẫn là khi mà mình khởi lên. Ví dụ như bây giờ mình khởi lên cái điều mà nó từ ở trong cái nội tâm của mình, phiền não của mình nó dấy lên, thì mình kịp thời mình chú tâm vào một cái đề mục khác để lái cái tâm của mình, nó không có để cho cái khuynh hướng theo cái bất thiện. Ví dụ bây giờ tham khởi lên thì mình phải suy xét rằng tại sao là tham, mà tham từ bắt nguồn từ đâu. Nếu mà tham là do tham dục khởi lên, do cái dục trần khởi lên, thì mình phải suy xét về cái khổ hay là cái vô thường, hay hoặc là cái bất tịnh hay là vô ngã, để rồi cho cái phiền não ở trong tham tâm của mình nó hạ xuống, nó mất đi. Hoặc là cái sân tâm của mình khởi lên, thì ngay lúc đó mình suy xét mình đang sân, và đồng thời là khởi cái tâm từ lên để tạo cái nội tâm của mình có sự mát mẻ đối với cái đối tượng mà mình đang sân, để cái tâm sân của mình nó có thể dịu đi. Đó là khi mà mình kham nhẫn về chuyện nào. Hoặc là mình kham nhẫn you Dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa giác đẳng. Hoặc là mình tham nhẫn với một cái người khác, cái người nào đó họ có những cái lời hay là hành động không hay làm cho mình phải khó chịu, thì cái việc đó mình khởi lên, khi khởi lên thì mình có cái sự tham nhẫn. Hoặc là trong những cái hoàn cảnh xung quanh của mình, thời tiết ấy, nó nóng hay nó lạnh, nó khó chịu, thì nó khởi lên các cái cảm thọ, nó khởi lên thì mình phải suy xét về những cái cảm thọ nó bắt nguồn từ đâu, cảm thọ này nó thuộc về thân hay là tâm, cảm thọ này nó khổ hay là lạc, hay là ở một cái trạng thái bình thường, thì lúc đó, đó là mình mới có thể khởi lên cái tham nhẫn. Còn với một cái trạng thái mà đau khổ mà chúng ta không khởi lên trước cái nghịch cảnh đó, thì con nghĩ rằng cái điều này là do mình đã huân tập, đã huân tập. Tức là một là mình đã huân tập do cái sự huân tập đó, cho nên là trước cái nghịch cảnh nào đó thì mình cũng không có hề hấn gì trước cái điều đó. Hoặc là mình đã thành tựu được một cái gì đó, khi mà mình giống như là cái hình ảnh mà mình nói rằng cái lá sen thì nó không có cái bản chất, nó không có thể dính nước được, thì dù có nước có xối bao nhiêu đi nữa thì cái lá sen nó không bao giờ mà nó có thể dính nước được, là như vậy. Hoặc là có người thì họ không để ý tới cái nghịch cảnh đó. Tôi nghĩ với một người mà chưa có chưa ví dụ như là với cái nghịch cảnh đó mà họ không để ý, đây có nghĩa là ngay cả cái cảm giác mà họ suy tư đến những điều đó họ cũng cần để ý tới. Ví dụ như một điều đó, tôi nghĩ rằng có những cái lúc mà mình trời lạnh hay hoặc là mình chạy thật nhanh á, mình vô tình mình da quẹt vô một cái gì đó, nó làm cho mình bị vết thương thật, cắt đứt cái chân của mình. Nhưng mà mình không hay là do mình đang chạy, lo mình đang chạy, mình tập trung mình chạy vào cái điều đó, mình lo mình tập trung mình chạy, hay hoặc là trời lạnh buốt quá cái chân của mình nó lạnh, thì khi mà cái da chạm vào trong cái chân của mình á, làm cho bị đứt cái chân của mình cũng không hay. Nhưng khi mà mình nhìn lại thì mình mới biết ra cái vết thương này nó quá sâu. Thì con nghĩ rằng là một đối với cái một người mà họ không đối với cái sự đau khổ, đối với trước cái nghịch cảnh á, mà họ không có cái họ không có cái gì để phản ứng á, thì một là họ đã có quân tập. Ví dụ như mình nói rằng với một người mà có cái ví dụ mình nói là cái tâm của một cái vị thánh A-la-hán, thì các ngài có cái sự cảm thọ đau khổ về các thân, nhưng mà đối với các tâm của ngài không bị lay động, không bị lay động bởi vì các cái cảm thọ đó. Không phải vì vậy để rồi sân tâm của các ngài khởi lên, hay hoặc là tham tâm của các ngài khởi lên, bởi vì các ngài đã không còn không còn một chút tiền não tham hay là sân trong đó. Cho nên giống như một cái lá sen mà nó không thể nào nó dính nước được, thì con nghĩ rằng ở trong cái trạng thái này, cái trạng thái đó, cái trạng thái tham nhẫn là cái việc mà nó xảy ra mà mình có được cái sự tu tập, có được cái sự chấp nhận, thì cái tham nhẫn mình nó mới là được lắng dịu đi. Ví dụ như phiền não ở trong tâm mình khởi lên, mình chấp nhận ra thì mình mới tham nhẫn với cái nội tâm của mình, cái phiền não ở trong nội tâm. Hoặc là mình tham nhẫn với cái người nào đó, họ có những cái hành vi lời nói việc làm xúc phạm đến mình mà mình khởi lên do mình suy xét, mình có quân tu thì mình có cái sự tham nhẫn đó đối với các cái trạng thái đó. Thì con nghĩ rằng cái đối với tham nhẫn là những cái gì nó xảy ra để cho cái tâm của mình nó trực diện, trực nhận ra để có cái sự tham nhẫn. Ví dụ như là đối với phiền não ở nội tâm mình, hoặc đối với cái tha nhân, hoặc đối với cái hoàn cảnh mà mình đang sống, thời tiết mà mình đang sống. Còn đối với cái trước cái nghịch cảnh á, thì một là cái trạng thái của một người, tôi nghĩ rằng với một cái trạng thái của một người đã biết sạch, cho nên là đối với cái nghịch cảnh nó như thế nào thì các vị ấy đã không còn, không phải vì vậy mà khởi cái tâm bất thiện lên, hoặc là tham, hoặc là sân, vân vân. Còn cái người mà hờ ơ với mình, không có chú ý tới đó, thì không phải là mình nói rằng cái người này giúp sạch những cái tiền não, không phải, nhưng mà do là họ không chú ý tới, thì con nghĩ là như vậy, họ không chú ý tới cái việc đó, họ chú ý tới cái việc khác, thì có lẽ là họ không có để tâm tới những điều đó. Thì ở đây thì con xin có cái ý để thầy chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu, nếu mà chưa rõ thì con thỉnh thượng tọa bổ trước khi mà
cái chuyện chủ động học tập xin được xin được thử thời đọc một lần nữa, không biết thượng tọa thầy Nguyện nghe được không? Nếu thượng tọa thầy Nguyện nghe được xin thượng tọa thầy Nguyện hoan hỷ trả lời và được tốt hơn. Thượng tọa thầy Nguyện hôm nay chúng ta nói về tâm tình niết bàn. Và khi mà chúng ta nói về tâm tình niết bàn thì đối với nhiều người ý đó là niết bàn là chỉ niết khổ, chấm niết khổ đó. Thì họ thấy không đủ để hấp dẫn. Và tại vì họ nghĩ rằng là cái gì đó mà cứu cánh mà hấp dẫn nó phải có cái gì hơn nữa, chứ không thể là chỉ chấm dứt khổ, và được khi họ cho rằng đó là một cái cách tiêu cực. Thì thưa tôi mình có nghĩ cho biết là khi mà nói là niết bàn là gì khổ, cái định nghĩa đó có phải là một định nghĩa tiêu cực hay không, hay là ở trong đó nó có phương diện gì khác mà chúng ta phải nhận thức? Xin thỉnh thưa tôi mình.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Thầy, Nam mô Sang Thầy. Tình hình lên lời Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh bảo nghe rõ. Một lần nữa con kính lễ đến chư tôn đức tăng, kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, thì đứng cái nhìn nếu mà chúng ta nói về niết bàn là một cái sự diệt khổ, đúng không? Đúng. Và niết bàn là cái sự không còn khổ, đúng. Như vậy thì vậy niết bàn sẽ là một cái gì đó chứ không, nó một cái cao cả hơn nữa, đó chính là nó vượt qua cái khổ đó, không phải như vậy không? Thì quả thật đây là vượt qua cái khổ đó chính là niết bàn, nó không có vui khổ. Cảnh giới cao nhất của nó chính là không có vui khổ, không có vui buồn. Cho nên nếu chúng ta đứng từ cái nhìn mà chúng ta chỉ cho rằng nếu mà nó là cái sự diệt khổ không á, thì nó một có một điều chúng ta nó bao hàm hơn cả một cái sự diệt khổ nữa, tức là ngoài cái khổ đó rồi nó cũng không có cái vui nữa. Bởi vì nếu như đứng trên cái nhìn mà của cái nhìn của cuộc đời, cái nhìn của tham ái, cái nhìn của cái được thua mất còn, cái được cái nhìn của sinh tử đó, thì nó chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là một cái sự diệt qua cái khổ, vượt qua cái khổ. Bởi vì cuộc đời này có vui có buồn, cái mà người ta đang có thì người ta cho nó là hạnh phúc, như điều mà trong cái giai đoạn hồi nãy trong cái thời thuyết giảng, biết lúc đó cái đường truyền của con nó có ổn hay không, thì cô nói như điều cô có nhắc tới một cái giai thoại mà cái một đồng thánh ni giá mà gặp Đức Phật á, thì một đồng thánh ni giá nghĩ rằng là mình có một cái có trang trại, có gia súc, có trâu bò, như vậy là và có vợ có con, có cái tiền của tài sản, thánh giá cho rằng rất là hạnh phúc. Thì Đức Phật nói rằng ta không hạnh phúc nữa, bởi cái hạnh phúc của ta tức là ta không có gia sản, ta không có vợ con, ta không có cái gì cả, đó là cái hạnh phúc của ta. Thì ở đây chúng ta thấy khi ngài nói đến một cái cấp độ cao hơn nữa, đối với một đồng thánh giá rồi nó sẽ biến mất, rồi nó sẽ mất đi, nhưng ngược lại cái của Đức Phật á, chứ không có, nó không có mất, một vốn cái nó không có cho nó không mất. Bởi cho nên cái đó là cái gì? Thánh giá rồi, trong cái gì? Trong cái vui mà nó lại là khổ, trong cái có nó lại là không có. Tuy Đức Phật này trả lời này không có cái vợ chồng con cái gia súc gia sản tâm tư tình cảm gì cả, nhưng điều quả thật là chính vì ngài không có cái đó cho nên nó là cái hạnh phúc. Bởi vì cái hạnh phúc của thanh niên thánh giá này, một đồng này, rồi nó sẽ mất đi, mà mất trong một thời gian rất là lẹ chứ không có là lâu. Mà như vậy thì đó chính là cái gì? Thấy đang hạnh phúc đó mà không nghĩa là sẽ là mất mất đi đó. thì chúng ta thấy ở trên một cái tinh thần mà nếu chúng ta cho niết bàn nó là một cái một cái sự diệt khổ không, thì nó là một cấp độ ở đó chúng ta cảm thấy nó có giới hạn, nó diệt khổ mà nó không có cái vui sanh khởi nữa. Bởi vì cuộc đời này chúng ta chạy theo cái vui nhiều thì chúng ta mới đi tầm cầu cái vui, và con người thì trốn cái khổ mà tìm cái vui, mà chúng ta gọi là chúng ta đi tìm cái nơi để mà giải trí, chúng ta tìm cái nơi mà để chúng ta relax hoặc là bất cứ những cái chuyện gì đó, là chúng ta đi tìm nó như vậy. Có hai cái trạng thái, một là chúng ta đừng suy nghĩ tới nó, thì đó là chúng ta nó được yên ổn. Chứ nếu mà chúng ta đi thì chúng ta bắt cái cảnh khác, thì hết cái vui đó nó về tới cái buồn. Cũng như con người mà khi mà buồn cái chúng ta đi chơi bời trác tán, chúng ta đầy đủ này nọ trước, thì chúng ta cho rằng chúng ta đang chống chạy cái thực tại đau khổ của chính mình. Nhưng điều mà khi nó hết rồi thì nó vẫn quay về như vậy. Nó khác hơn là một người khi gặp một cái khó khăn thì người ta tìm một cái việc làm nó khác hơn. Đó tức là chẳng hạn như bây giờ người ta có thể là người ta ngồi thiền, có thể là người ta làm cái việc gì đó mà hữu ích hơn là người ta trốn chạy nó để rồi vẫn gặp nó. Thì quá niết bàn ngoài ra cái chuyện mà chúng ta thấy nó không còn cái khổ mà cũng không có cái thời gian cái vui. Bởi vì như đã nói, cuộc đời vui thì cuộc đời còn đau khổ, cũng như nó nói rằng niết bàn sự chấm dứt sanh tử đau khổ không còn hiện hữu, tức là vừa không có cái sanh mà cũng không có cái diệt. Chứ niết bàn là sự diệt khổ đúng, mà cũng có sanh khổ, nó diệt khổ và diệt cái nhân sanh khổ luôn. Chứ cái khổ diệt rồi, nhưng điều mà rồi cái nhân vui nó sinh lên có phải không? Quả thật thì cái nhân vui, nhân buồn, nhân khổ gì nó không có. Ở đây là nó cấp cao hơn nữa, nó rất là lớn. Và cũng như chúng ta tốt nghiệp mà chúng ta thành tựu, mà thành tựu nó đầy đủ, cái được, cái mất, cái thua, cái còn gì, tất cả đều có đủ. Và bây giờ thì chúng ta không còn phải dính líu vào cái việc thi cử cuộc đời này cái gì cả, mà chúng ta đã chấm dứt rồi, để mà kiểm tra, để mà xét đoán nữa, không cần. Nó vượt qua cái bài, nó vượt qua cái trạng thái của chính nó. Cũng như con người đó, một đó, là khi mà thương nhau quá, rồi khi mất mát cái tình thương, hận nhau, thương và hận, thì vẫn còn cái đau khổ. Nghĩa điều khi nào không thương, không hận, không nhớ, mà cũng không thương, mà cũng không nhớ, thì ngay khi đó, thì cái đó, cái vết thương nó mới, theo hoặc là cái nỗi đau ở trong lòng đó, nó mới mất đi. Chứ nếu như mà chúng ta còn giận, còn thương, thì ở đó chúng ta, xin lỗi, còn thương thì không nói là còn giận, giận đó cũng nó phản cảm phản nghĩa là có nghĩa là chúng ta vẫn còn thương, để mà sinh ra cũng còn hình bóng người ta trong lòng mình. Thì cái trạng thái mà không còn cái hình bóng ở trong lòng cũng nghĩa là cái thương cái ghét bây giờ là không còn nữa, thì quả thật ở đây chính mới là cái giải thoát đi khỏi cái hình bóng của người đó, cái đeo mang của tâm tư tình cảm đó. Thì quả thật cuộc đời này cũng vậy, cái đau khổ nếu chúng ta chạy trốn, chúng ta né tránh và chúng ta cho rằng là niết bàn nếu nó chỉ là một cái trạng thái diệt khổ hết tất cả để rồi cái vui nó vẫn về, có phải như vậy không? Dạ không. Bởi vì cái vui có mặt thì thở liền tiếp đó, sau đó nó sẽ không còn cái vui nữa, chính là cái khổ. Thì kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn của chính con, thì niết bàn là một là sự diệt khổ mà nó còn không có cả cái vui nữa. Bởi vì niết bàn là trạng thái tịnh vắng lặng, một trạng thái không vui, không buồn, không sanh, không sầu, không khổ. Đó chính là cái giá trị của niết bàn. Thì cũng có điều sẽ thực là như vậy. Dạ, xin gửi mít lại cho thượng tọa. Nếu có điều cần muốn tục thực kinh cũng thật như ngày Nam Mô Bổn Thầy.
sao không cái chuyện sự tập đại diện sự tập đại diện pháp tính đại diện tính có trở lại để trả lời câu tiếp theo được không nếu được giải thích đại diện tính là đôi khi trong chúng ta khi nói biết bàn mình tưởng là cái gì mình nghĩ là cái gì rất là xa xôi ở trong đời sống này và nghĩa là mình phải tu vô lượng kiếp rồi mình mới chứng đắc niết bàn. Có một cái trạng thái nào trong hiện tại mà qua đó từ đó chúng ta có thể liên tưởng hay có thể chúng ta có thể suy niệm cảm nhận những niết bàn hay không, xin xin ý kiến của đại diện thích.
Nam mô Bụt Thầy nhé. À, một lần nữa con xin được kính lãnh lễ đến hai sư phụ Phật Siêu, Xuân Tọa Nhật Tạc, Thượng Tọa Thầy Quy, Xuân Tọa Pháp Tân, Thầy Đức Minh Thanh, cùng Sư Tôn Đức Thanh, có mặt ở Kinh Trung. Kính chào cô Phật Nữ và các vị thiện nam, thiện nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái vấn đề khi mà còn phu mà có liên tưởng đến cái trạng thái Niết Bàn, thì ở đây thì có một lần mà kính thưa vị, có một lần chúng tôi học trong vị diệu pháp thì chúng tôi nghe nói rằng là chúng tôi ở trong cái vị diệu pháp mới nói về bốn cái tâm, tám cái tâm đại thiện, tám tâm đại thiện ở dục giới, thì tám tâm đại thiện nó biết cảnh niết bàn, biết cảnh niết bàn. Thì lúc đó chúng tôi ngồi, chúng tôi suy nghĩ, nói rằng là tâm đạo và tâm quả, khi mà nó sanh lên thì nó bắt lấy cảnh niết bàn. Bắt lấy cảnh niết bàn thì, ví dụ như vị thánh Tu Đà Hoàn lần đầu tiên thấy được niết bàn, rồi vị thánh kế tiếp là vị thánh Tư Đà Hàm, A Na Hàm hoặc là A La Hán sẽ thấy cảnh niết bàn tiếp theo. Thì khi đó chúng tôi mới nghĩ rằng vậy thì nói ở trong vị diệu pháp đó, nói tám tâm đại thiện biết cảnh niết bàn, vậy thì ở trong phàm phu chúng ta đó, ai cũng có tám tâm đại thiện này, ai cũng khởi lên tám tâm đại thiện này. Vậy khi nào, vậy nếu mà chiếu theo ở trong kinh điển đó, thì khi nào mà chúng ta gặp niết bàn, khi nào chúng ta gặp niết bàn, thì do cái sự thắc mắc này mà chúng tôi mới đi đến, chúng tôi hỏi các vị trưởng lão. Thì các vị trưởng lão mới nói rằng tám tâm đại thiện biết cảnh niết bàn là ở trong cái ý nghĩa là cũng như là chỉ có biết một cách, ví dụ như là biết một cách như là nó phớt qua thôi, có nghĩa là nó phớt hoặc là có thể là như là nó lờ mờ lắm quý vị, cái mường tượng nó khác nha quý vị, ví dụ như chúng ta mường tượng nó khác, còn cái này biết là biết một cái như là biết như là một cái trạng thái, các vị trưởng lão mới giải thích với chúng tôi là biết như là một cái trạng thái như là một cái đứa bé mà nó vừa trốn đứng dậy muốn đi là nó đã bị té, đứng dậy muốn đi là bị té, là những đứa bé nó còn cái chân nó còn yếu, có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa thì lúc đó chúng tôi mới thỉnh các vị trưởng lão giải thích thêm, giải thích thêm, thì các vị nói rằng là có nhiều khi ví dụ như chúng ta ngồi chúng ta tu tập thiền quán, chúng ta thi tư, cái cơ thể mình nó bị khổ, bị đau do cái chứng bệnh đó. Vậy thì nếu mà chúng ta không còn cái thân này nữa, hoặc là chúng ta như là không còn cái bệnh này nữa, thì đó là như là một cái trạng thái nó an lạc, an lạc của Niết Bàn. Thì vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái tâm của chúng ta, chúng ta nhận cảnh Niết Bàn, chúng ta biết một cách lờ mờ thôi, chúng ta biết một cách lờ mờ thôi chứ không thể nào mà chúng ta biết rõ được. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta biết rằng chúng ta đang bị những cái sự khổ ở trên cái cõi đời này đi, thì chúng ta hiểu rằng đối với Niết Bàn nó không có khổ, đối với cái Niết Bàn nó sẽ không có cái bệnh này. Ví dụ như bây giờ chúng ta có những người ta đang mang những cái trạng thái như là nó bệnh do thân thể mình nó nặng nề vân vân, thì chúng ta biết rằng là cái trạng thái Niết Bàn nó không có bệnh, cái trạng thái Niết Bàn nó không có bệnh như vậy. Hoặc là chúng ta đang sầu khổ, chúng ta đang buồn là vì xa người thương hoặc là ở gần xung quanh với những người ghét vân vân, thì chúng ta biết rằng là khi mà mình đạt đến cái trạng thái niết bàn thì nó không có khổ, không có thương, không có giết mày. Đó là mình biết bằng cái gì vậy? À, mình biết bằng một trong tám tâm đại thiện. À, mình biết bằng một trong tám đại thiện. Một trong tám tâm đại thiện. Nhưng mà cái điều này chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta biết với một cách lờ mờ thôi, chứ không phải là chúng ta nhận định được. À, chúng ta không phải là chúng ta nhận định được quý vị. Tại vì nhận định được niết bàn, à, thấy một cách chắc chắn là chỉ có những vị thánh tu đầu quần trở lên, cho đến Tư Đà Hàm, đến A La Hàm và A La Hán, thì những vị đó mới biết không. Đối với những vị đó thì mới thấy rõ được cảnh niết bàn. Còn đối với chúng ta thì chúng ta thấy, ví dụ như chúng ta nhận biết cái cảnh niết bàn bằng một trong tám tâm đại thiện, mà chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta biết với cái ý nghĩa, ví dụ như ở trong cái đời sống này chúng ta đang bị đau khổ, thì chúng ta biết chắc là niết bàn nó không có đau khổ, mà niết bàn nó không có những cái trạng thái ví dụ như là nóng lạnh. Ở Việt Nam thì bây giờ quá nóng, ở bên nước ngoài thì quá lạnh, hoặc là ở trong cái sự thương nhớ hoặc là sầu thảm vân vân, thì chúng ta biết rằng niết bàn nó có mấy cái điều này, niết bàn nó không có mấy cái điều này. Thì đó là cái, đối với phàm phu chúng ta là chúng ta sẽ hiểu rằng như vậy, chúng ta biết hoặc là chúng ta hiểu rằng như vậy. Chứ đối với cái sự mà tịch tình, thành ra quý vị thấy rằng ở trong kinh điển Phật giáo Nam truyền nói về những cái điều này rất là quẩn quý vị, có nghĩa là không ai dám tự xưng. Cũng như có những cái trường hợp đó quý vị biết không, vừa rồi chúng tôi nghe có một số người ở những cái xã, những cái quận, những cái huyện lân cận nơi chúng tôi ở, quý vị biết rằng người ta đi qua tới Thái Lan, để người ta nói rằng là người ta gặp một cái vị minh sư thì trong cái thời gian cách đây vài tháng, quý vị không biết có một người nào đó người ta xưng người ta là minh sư, là có nghĩa là Phật Di Lạc sống. Thì quý vị biết rằng người ta về người ta kể lại chúng tôi đó, thì cái vị đó không có lấy tiền, khi mà các cái tín đồ người ta đến người ta viếng á thì không có lấy tiền, nhưng mà chỉ có bán những cái đồ trang sức, ví dụ như ở trong cái hội đó người ta bán những cái đồ trang sức, ví dụ như là những cái đồ đó bình thường mình mua giá khoảng $100, nhưng mà khi mà mình mua ở trong cái hội đó là nó đến 400 hoặc là $500, có nghĩa là nó mắc gấp 4, gấp 5 lần. Thì quý vị thấy rằng lúc đó chúng tôi nghe những cái sự kiện này, chúng tôi thấy là không có minh sư nào hết. Đây là một cái gì đó, đối với một cái, quý vị thấy rằng một cái vị mà có được trạng thái niết bàn, một cái vị mà không bao giờ nói ra cho mình nghe, và hơn nữa đó, một cái phiền não đã đoạn tận hết rồi, phiền não, nếu mà đối với một vị thánh á, phiền não đã đoạn tận hết rồi, không có đi bán những cái giỏ hoặc là những cái bộ quần áo gì hết, không có đứng cho một cái tổ chức nào hết quý vị. Quý vị thấy rằng đối với mình đọc ở trong kinh điển, đối với các bậc thánh, các ngài sống một cái cuộc đời đơn độc với cái gì quý vị, có nghĩa là các ngài không có cần, các ngài không có màng đến những cái dục lạc. Vì sao vậy? Vì những cái lậu hoặc của các ngài đã động tận rồi. Thành ra quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nghe những người đó người ta xưng vậy đó, thì chúng tôi cũng không nói gì. Tại sao vậy? Tại vì người ta có tiền, người ta muốn đi đâu mình đi. Cái lúc đó mình rất là khó cản. Nhưng mà sau này người ta về người ta hối hận, những người đó về người ta hối hận. Có những người nó nói, ủa sao lúc mà con đi á mà sư không cản, nó cản cái gì? Trời ơi, mấy vị mà muốn đi đâu ai mà cản được, không có ai cản được. Chừng nào mà mua lầm đồ giả, lúc đó về hối hận thôi. Mấy vị bị, có nghĩa là quý vị biết, chúng tôi nói cái điều này nè, ở thời nay á, có những người ta phải nếm những cái hậu quả đó, người ta nhận lấy, người ta nếm được những cái hậu quả đó, thì người ta mới có kinh nghiệm quý vị. Ngày xưa thì có những bậc, ví dụ như là những cái vị Bồ Tát hoặc là những cái người người ta có như là người ta có cái phước ở trong quá khứ. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi cũng gặp rất là nhiều người. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái cuộc lễ có những thành phần xấu người ta len lỏi vào. Người ta gặp những người thí chủ, ví dụ như là để người ta cái những cái thành phần đó người ta len lỏi vào, người ta bán những cục đá, người ta kêu cục đá màu trắng thì chấn ở trước cửa nhà, cục đá màu đen chấn ngoài sau cửa nhà. Thì quý vị thấy rằng có những thành phần xấu lắm, người ta len lỏi đến những người nhà rất là giàu, người ta giới thiệu, người ta mời chào, nhưng mà quý vị biết rằng những người đó không màng tới, không bao giờ màng tới những cái gì đó. Tại sao vậy quý vị? Tại vì những người này người ta có tu tập, và thứ hai nữa người ta có cái phước, người ta năng đỡ, thành ra người ta không có màng đến những cái gì mà nó không phải ở trong cái trí của người ta hiện. Thành ra ở đây thì quý vị thấy rằng đối với cái đời sống tu tập của chúng ta thì cái kinh nghiệm hoặc là chúng ta chiêm nghiệm về cái sự tịch tịnh niết bàn thì chúng ta chiêm nghiệm bằng ví dụ như là bằng những cái thí dụ hoặc là chúng ta nhìn những cái trạng thái đó, ví dụ như những cái trạng thái như hồi nãy chúng tôi đã thí dụ đối với cơ thể của mình nó bình như vậy, nhưng mà nếu mà mình tu tập mình đạt đến cái trạng thái niết bàn thì niết bàn nó không có những cái bệnh này. Niết bàn nó không có những cái sự thương, sự ghét hoặc là sự mong muốn vân vân, thì chúng ta chỉ chiêm nghiệm một cách đó thôi. Mà đây là thật sự ra thì hồi lúc trước khi mà chúng tôi học phi pháp có những điều những lúc đó mình học thì mình chỉ thuộc bài thôi, có nghĩa là tâm nào mà biết cảnh niết bàn thì mình chỉ nhớ những cái tâm đó thôi. Nhưng mà có những thời gian sau khi mà gặp những vị trưởng lão thì đem những điều đó ra các vị trưởng lão giải thích thêm, và bây giờ thì mình mới biết được mà cái tâm đại thiện mà biết được cái cảnh niết bàn là như vậy, vậy thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Nếu còn thiếu chi phần hay là còn sơ sót chi phần tỉnh thượng tọa quan thể bổ túc thêm để nó sáng tỏ thêm, con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Sau cũng chương trình về điều phục tính, xin hỏi từ đó tên có thể tự tỏ hoàn nghị trả lời với câu thổ lượng sau cùng cục. Nếu được thì xin biết không ai tự tỏ tên vì bệnh không có khỏe, nhưng mà nếu tự tỏ có thể trở lại với câu thổ lượng sau cùng thì xin kính thưa thưa mọi. Có lẽ tự tỏ tên không có mặt ở trước máy, tự tỏ tên quyền khó có mặt ở trước máy không? Xin hỏi thì tổng thể quyền thì tổng thể quyền có nghe được không? Thứ gì có lẽ là cách đó tên và thì tổng thể quyền đều không có bạn trước đấy, chứ tôi xin có lẽ là thì giờ còn lại chúng tôi xin được bước hết phần cũng kết các bài học của hôm nay trước khi chúng ta bước vào bản tin của giáo trình này. Trong câu hỏi và trả lời của Vua Milena và Thông giả Nga Thiên hôm nay thì xin quý vị đề cập đến một vấn đề rất là sâu xa trong đạo Phật, đó là cái cứu cánh giải thoát. Ngay cả cái chữ giải thoát có nghĩa là vượt ra ngoài, vượt lên trên của đời sống. Có một cách khác là trong cái thế giới của ngôn từ thì chúng ta dùng cái kinh nghiệm đang có được nhận rất rõ ràng để chúng ta hiểu cái gì khác biệt. Ở đây thì đau khổ đó là một cái gì rất là gần gũi trong đời sống, và khi mà chúng ta hiểu ngược lại thì đau khổ là hạnh phúc đó, thì ở đó chúng ta sẽ hiểu được một phần nào của giải thoát của niết bàn. Dĩ nhiên thứ thì cái lãnh hội về sự đau khổ của người trong chúng ta có mỗi khác. Khi mà mình còn nhỏ đó thì mình nhìn cái khổ của cuộc sống khác. Khi mà mình có trách gì, nhất là những gì có vợ, có chồng, có con, có cái thì nhận thức sự khổ khác. Và khi mà mình lớn tuổi rồi, mình trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời, mình cảm nhận sự khổ khác. Và riêng với người Phật tử thì hiểu rằng một người có tu tập thì nhận thức sự khổ khác, và người không có tu tập thì nhận thức sự khổ khác. Có lẽ là quý vị tự nhớ câu chuyện của vua A Dục, khi mà nhà vua nói chuyện với người hoàng đệ của mình và bị hoàng đệ không được phê bình về chư tăng, về đời sống của chư tăng, thì vua dục đạo ôn tùng giải thích cho vị em biết được là chư tăng xuất gia tu tập bởi vì ý thức được cái khổ, nhưng mà những điều đó không có thay đổi được cái nhìn của người em. Và cuối cùng thì người vua mới phải làm cái kế là rủ vị hoàng đệ đi tắm biển cùng với những người trong hoàng tộc. Và theo cái lời dặn dò của nhà vua thì trong lúc nhà vua đang tắm thì những vị quan trong triều mới đến trước vị hoàng đệ mới nói rằng theo cái luật định ở trong vương quốc của chúng ta thì nếu mà đương kim thánh đường mà băng hà thì vị hoàng đệ sẽ là vị được thừa kế ngai vàng trước khi trao ngai vàng trả lời cho hậu duệ, tức là con cháu. Bây giờ thì lâu ngày thử mặc cái hoàng bào vào để xem chúng được thấy có quay không không. Thì thưa quý vị, vị hoàng đệ nghe nói như vậy thì cũng vui và nghĩ rằng mình với nhà vua hiểu rất thân tình, nên lấy hoàng bào của vua A Dục mặc ướm thử vào. Thì lúc đó vua A Dục xuất hiện và vua A Dục xem đó là một cái tội khi quân và truyền lệnh đem chém đầu. Thì thưa quý vị, các vị quan mới quỳ với năn nỉ, và cuối cùng nhà vua đã cho vị hoàng đệ một cái ân huệ là được làm vua 7 ngày. Ở trong ngày đó được ăn thức ăn của nhà vua, được sống trong hoàng cung, được người hầu kẻ hạ, tức là tất cả những cái gì mà hưởng thụ tốt nhất của nhà vua có thì vị hoàng đệ cũng sẽ hưởng được. Duy chỉ có một điều là mỗi buổi chiều trước khi mặt trời lặn thì có một viên quan lên trên cổ lầu đánh ba hồi trống lên và hô to rằng hôm nay là ngày thứ nhất, còn 5 ngày nữa thì hoàng đệ của nhà vua sẽ bị xử tử. Rồi ngày hôm sau thì cũng tuyên bố như vậy, nhưng mà chỉ nói là còn 6 ngày, rồi còn 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Và đến ngày thứ 7 thì vua A Dục đến thăm vị hoàng đệ và hỏi vị hoàng đệ trong mấy ngày qua những người hầu cận có làm tốt công việc không. Thì vị hoàng đệ trả lời là có, và hỏi rằng vị hoàng đệ có hạnh phúc không. Thì thưa quý vị, vị hoàng đệ trả lời rằng mặc dù sống ở trong cung điện nguy nga, mặc dù có người hầu kẻ hạ, mặc dù có hưởng thụ những dục lạc, nhưng mà thật ra trong lòng không có vui khi mình nghĩ đến cái chết sẽ đến trong ngày thứ 7. Và đặc biệt là vị này cũng nói rằng ảm đạm nhất là mỗi buổi chiều mà nghe cái tiếng của cái viên quan sau ba hồi trống mà hô lên là hôm nay là ngày thứ mấy và còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đem ra thứ tư, thì thật sự tất cả mọi thứ khác đều vô vị hết. Thì nhân đến nhà vua, vua Dục đã nói vị hoàng đệ về cái bản chất của đời sống xuất gia là ý thức được cái khổ, là ý thức được cái khổ của đời sống và hướng cầu giải thoát. Thì thật ra thưa quý vị, câu chuyện đó để nhắc cho chúng ta một điểm là một người tu Phật, dù là xuất gia hay là tại gia, khi nghĩ đến cái giác ngộ giải thoát, khi nghĩ đến tịnh tịnh niết bàn, thì chúng ta phải cảm nhận cái đau khổ một cách sâu sắc ở trong đời sống. Và đau khổ là cái gì có thừa, đau khổ là cái gì hiển hiện ngay trước mắt, đau khổ là một bài học lớn, nhưng mà là một bài học rất là gần gũi. Có lẽ bây giờ nói về niết bàn thì chúng ta không có cảm nhận gì vì chúng ta chưa chứng đắc được niết bàn, nhưng mà nói về đau khổ thì chúng ta có thể cảm nhận được. Và cái đối lập với đau khổ chính là niết bàn. Ngày hôm nay thưa quý vị, là chỉ niết bàn ở trong Anh ngữ nirvana, được biết bằng tiếng Bắc bằng nirvana, tức là âm niết bàn đó, thì được dùng rất là nhiều khái niệm. Người ta cũng nói đến một cái hạnh phúc là được lên trên, một hạnh phúc hoàn toàn không có khổ. Tuy nhiên chỉ nirvana mà người Tây phương họ sử dụng đó, có lẽ là nó ở một cái ngữ nghĩa khác với ở trong Phật pháp. Ở trong Phật pháp thì nó vượt lên trên tất cả, vượt lên tất cả những cái gì thuộc về cửu vi pháp, nó vượt lên trên tất cả những gì thuộc về vô thường khổ, nó vượt lên trên tất cả những gì mà cái phạm trình chúng ta có thể nhận thức. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng có thể lãnh hội biết bằng qua sự diệt khổ. Thỉnh thoảng trong đời sống mình có nhiều cách để mình chiêm nghiệm điều này. ví dụ như là mình đang lo lắng về một chuyện gì đó, quý Phật tử mình người có con rồi nó đi chơi đêm, cũng chỉ ở nhà lo lắng. Thì chứ gì có con mà con đi chơi nhà lo lắng thì thấy ở cuộc sống nó phải khổ. Khi nào con nó lớn lên, khi nào thì không phải lo nữa, thì mình mới thấy rằng à, đây chính là chị không có lo nghĩ, tức là mình bớt đi cái khổ. Thế hoặc giả là chúng ta bị nhiếp ra, nhiếp ra nó hành hạ chúng ta nhiều ngày, rồi đi bác sĩ cho là chữa bệnh cho chúng ta ra về nhẹ nhõm, không còn bị nhiếp ra nữa. Hay nếu chúng ta chi tiêu nhiều, thiếu tiền nợ, thẻ tín dụng, lúc đầu thấy cái bill rất là lớn, rất là sợ, không biết tiền đâu mà trả, bây giờ trả gì hết thì cảm thấy nó giống như là trút được gánh nặng. Tất cả những thí dụ đó đều cho chúng ta những bài học lớn về cái gọi là niết bàn. Chúng ta thường không phân biệt được với cái khổ và sự thoát khổ. Nhiều khi chúng ta nhận giặc làm cha, tức là nhiều khi chúng ta nhận cái khổ nó trở thành niềm an lạc của chính mình. Ví dụ như là mình tự nhiên mình nhẹ nhàng, không có gì, có nhiều vị thích giữ con, giữ cháu cho nó vui. Từ lúc giữ cháu thì nó vui thì nó cũng có vui đó, nhưng mà trong cái vui đó thì nó có mệt mỏi, nó có cực khổ phải quan tâm. Hay là tự nhiên mình đi mình rất là khỏe khoắn, bây giờ mình mua một chiếc xe thật là đẹp, thật là tốt, nó quá tốt cái nỗi mà mình đi đâu mình cũng lo sợ đẳng cấp, lo sợ ta làm trẻ, thì cái vui khổ lẫn lộn như vậy. Hay hoặc giả là mình sống cuộc đời rất an vui tự tại, tự nhiên rồi mình nhận cái chức vụ một vai trò gì đó thì cái địa vị thì nó chẳng mang lại cho mình được cái lợi lộc gì, mà cái địa vị nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình trở thành cái bia, nó làm cho người ta nhìn vào, làm cho người ta soi mói, làm cho người ta phê bình, thì mình tự nhiên mình khổ. Nó tóm lại là cái bài học về cái khổ là bài học rất là lớn với người Phật tử, và đặc biệt là với một hành giả tu tập, thì khổ không nên là một điều mà chúng ta dễ nghĩ, khổ không nên là một điều mà chúng ta bực bội, khổ không nên là một điều mà chúng ta chối bỏ, mà trái lại là mình biết cái sự khổ không tránh khỏi thì nên dùng sự khổ đó bằng để tạo ra cái đề mục cho sự quán tưởng. Và sự quán tưởng thế nào là cái khổ trong cuộc đời này. Chúng tôi có một vài lần đọc những cái câu kinh, ví dụ như có một lần Đức Phật ngài dạy Thích Giả Nên Đa, cái thân của ngài đã lớn tuổi rồi, nó giống chiếc xe vua một thời lộng lẫy, bây giờ muốn sử dụng được nữa thì phải ràn, phải rịch, phải bảo dưỡng thế nào để chiếc xe có thể gìn giữ được. Thì ngài ví dụ cái thân này khi mà già nuôi giống như chiếc xe cũ vậy. Và lúc mà chúng tôi ở gần ngày Hòa Thượng Hồ Giác, thứ gì lúc một ngày lúc ngày đi độc hạnh, lúc ngày nằm bệnh viện, lúc một ngày đang chữa bệnh và những lúc ngày sắp ra đi, thì lúc đó chúng tôi mới thấy rằng ngài được nổi tiếng là một vị pháp sư, ngài được nổi tiếng là một người lúc một ngày còn trẻ được nổi tiếng là một người có tướng hảo rất là quang minh. Bây giờ ngày nằm đó, cái thân của ngài chính là một gánh nặng, cái gánh nặng đó ngài phải chịu đựng với cái khổ của thân, chịu đựng với những cái khổ của những phương pháp chữa trị, chịu đựng với cái sự vật vã của thuốc men. Thì đó tóm lại bây giờ chúng ta thấy cái thân là cái gánh nặng, và điều đó nó trở nên là một cái nó trở nên là một cái điều tốt để chúng ta quán được. Thường chúng ta rất là yêu cái thân này, chúng ta xem cái thân này như là một cái bùa báo, chúng ta xem cái thân này như là cái gì phải nâng niu. Nhưng mà rồi một lúc nào đó do cái điều kiện hoàn cảnh phương tiện thì mình có thể ngồi lại và mình thấy được rằng chính thân này là ổ của mình, mà chính thân này là một cái gánh nặng, chính thân này nó bắt buộc chúng ta phải chịu đựng rất là nhiều, chịu đựng rất là nhiều thứ bị khổ. Thì dần dà mà mình nhận thức được cái khổ, mình biết cái khổ dựa lên trên chính bản thân của mình, thì đối lập với cái khổ đó tức là sự giải thoát giác ngộ. Và chúng ta hy vọng rằng cái sự quán tưởng về thực tịnh niết bàn là một trong những cái quán giúp cho chúng ta nhiều để chúng ta nâng cái nhìn của chúng ta lên cái cảnh giới của giác ngộ giải thoát. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc phần lúc tết ở tại đây và bước qua chúng ta sẽ có một bản tin Phật giáo trong ngày hôm nay. Bản tin này nói về hiện tình Phật giáo ở Phi Châu, đặc biệt là ở Congo. Bản tin do Tường Vinh chuyển dịch và sẽ gửi đến quý ngài chủ trì qua lời đọc của chính người dịch. Quý vị khoan hãy chờ một chút. Xin được hỏi là không biết cô Từ Định có nghe được không? Nếu cô Từ Định nghe được thì xin mời đọc bản tin Phật giáo hôm nay. Chỉ biết là cô Từ Định không nghe được. Có vị nào hoan hỷ liên quyết cho Từ Định? Xin hỏi là quý Phật tử có thể nào liên quyết trên đường của tôi không? Dạ, mời của tôi.
Phật giáo ở Congo, Châu Phi. Buddhism, ngày 19 tháng 7 năm 2013. Ngài Moti Raya là công dân Congo, đã được thọ giới tỳ kheo chỉ cách đây 5 năm. Tuy nhiên, Ngài đã có một cống hiến to lớn trong nền Phật giáo ở Congo. Nhà sư đã có thể xây dựng 4 ngôi chùa Phật giáo ở các thành phố chính của Congo, do sự phục vụ tận tâm của Ngài. Tỳ kheo Poti Raya phụng hành ý chỉ của Ngài Ilupitiye Panasekara Thero, người được hiện đang cư ngụ tại Tanzania. Tỳ kheo có thể thu hút được một số lượng sự quan tâm đáng kể từ phía người dân Congo. Trong đó, nhiều người tìm cầu sự phát triển tâm linh giờ đây đã trở thành những Phật tử thuần thành. Một cây bồ đề cũng đã được trồng ở Congo. Đó là một nhánh cây bồ đề ở Tanzania, được trồng vào năm 1920. Tỳ kheo Poriraja được đưa vào danh sách bổ sung để tham dự hội nghị thượng đỉnh Phật giáo tại Sri Lanka vào hồi tháng 9 năm 2013. Chúng con kính chúc Tỳ kheo Poriraja được tất cả mọi phước lành tốt đẹp nhất từ Tam Bảo, cùng sự hộ trì của chư thiên. Kính mong Ngài được thân tâm thường an lạc để tiếp tục truyền bá thông tin hòa bình của Đức Phật của Đàn đến với nhiều chúng sanh tròn đầy phước trí. Bản tin của chúng con vừa trình bày đến đây đã chấm dứt. Chúng con kính như nít lại dâng nít lại cho thượng tọa giáo đẳng Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Dạ sa thứ sa tướng lành thai, xin cảm ơn Sister Tự Minh và chúng con kính đảm lễ tri ân thượng tọa giác đẳng và quý chi tôn đức. Kính bạch chi tôn đức, kính thưa quý đạo hữu thượng tọa giác đẳng, bạn cho nên chúng con được xin phép kết thúc bài học lớp học hôm nay và chương trình của ngày mai với đề tài là có tu mới có chứng, để do thượng tọa Pháp Đăng thuyết giảng. Dạ, kính mời cô Như Trúc lên hồi hướng.
sa thủ lành thai. Con Như Trúc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, Ops, sứ ngôn viên, đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tứ công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Đạo trong trong hiến thành, nguyện đem thần thánh tình cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, cất đạo trong hiến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Buddhadhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.